Hồi thứ nhất, nơi Kim Khuyết thiếu cung nữ, đất Sơn Tây tìm mỹ nhân. Bấy giờ triều Tống, vua Chân Tôn là con thứ ba của vua Thái Tôn, tên là Hằng, tức vị năm Mậu Tuất, lấy niên hiệu là Hà Bình, phong cho vợ lớn là Lưu Phi làm hoàng hậu, vợ thứ là Lý Phi làm thần phi. Cả hai đều được vua yêu mến. Năm ấy hai bà đều có thai, vua mừng rỡ ước ao sanh đặng hoàng nam để nối ngôi. Còn trong triều thì bá quan đầy đủ, cũng có người trung thần vị quốc, cũng có kẻ gian nịnh lộng quyền. Những người trung thần như thái sư Lý Hằng, khu mật sứ Vương Đán, thừa tướng Khấu Chuẩn, thị chế Tôn Thích, vân vân. Còn những kẻ gian thần như Vương Khâm Nhược, Đinh Vị, Lâm Tri, Trần Hằng Niên là Lưu Thừa Khuê. Năm người ấy cùng một phe đảng gọi là Ngũ Quỷ, làm rối loạn triều đình. Lúc ấy có Bao Chuẩn làm quan phủ Doãn tại phủ Khai Phong, còn Ban Hồng làm quan khu mật. Hai người ấy một đảng trung một đảng nịnh, cho nên không có thuận với nhau. Vào năm Hà Bình thứ ba nhằm năm Canh Tý, có một quan cận thần tâu với nhà vua xin tuyển thêm cung nữ, vì trong cung thiếu người hầu hạ. Vua Chân Tôn nghe tâu thì nghĩ thầm: năm trước ta đã thả ra hơn 1.500 cung nữ, lẽ nào năm nay ta lại tuyển thêm cung nữ khác? Thôi để ta hạ chỉ cho tuyển thêm một số ít, nhân dịp lựa một nàng có sắc đẹp nết nang bàn cho vương huynh, để vương huynh ta có con nối nghiệp. Nghĩ như vậy, vua Chân Tôn liền hạ chỉ sai Trần Lâm ra tỉnh Sơn Tây phủ Thái Nguyên tuyển chọn 80 mỹ nữ, không được tuyển quá số ấy, kỳ hạn trong 5 tháng phải về triều phục chỉ. Trần Lâm lãnh mạng lui ra, đem thêm 8 tên dũng sĩ và hầu cận và 1.000 binh để rước mỹ nữ về. Đoàn người đi độ 1 tháng thì đến phủ Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây. Các quan địa phương nghe tin đều đón tiếp rước vào trong thành. Trần Lâm truyền chỉ: nay có thánh chỉ truyền tuyển chọn mỹ nữ, bất kỳ nhà quan hay dân, hễ có con gái đẹp đều phải ghi tên vào sổ để tuyển chọn, kẻ nào ẩn giấu sẽ bị tội nặng. Ngày ấy trong thành phủ Thái Nguyên rất xôn xao, các nàng gái đẹp đều tìm cách gả cưới không cần kén chọn giàu sang. Vì vậy có nhiều trai nhà nghèo hèn hạ cưới được gái đẹp giàu sang, ấy cũng vì lòng cha mẹ thương con, sợ con gái mình tuyển vào cung thì không biết ngày nào còn gặp mặt. Chẳng những con nhà dân phải lo sợ, mà đến con nhà quan có sắc đẹp cũng phải lo âu trốn tránh. Bởi vậy qua một thời gian, Trần Lâm chỉ thu nạp được có 200 mỹ nữ, nhưng chỉ có 20 người là con nhà quan, còn bao nhiêu là con nhà của lê dân hết. Trần Lâm lựa lại chỉ được có 60 người là có diện mạo chỉnh tề, còn bao nhiêu thì cho về hết. Trần Lâm nói với các quan: năm trước thiên tử thả cung nữ ra hết, nay phải chọn cho đủ số 80 người, trong đó phải cho được một bậc quốc sắc thiên hương thì mới vừa ý thiên tử. Này con gái các bậc quan quyền không ra mặt, nên tôi buộc lòng phải dùm đến cách là đi từng nhà tra xét. Các quan nghe Trần Lâm nói đều nhìn nhau lo lắng. Trong số đó có một vị quan võ tên là Địch Quản, đang làm chức tổng binh, có cô con gái đẹp, liệu bề giấu không nổi nên xin kỳ hạn 3 ngày sẽ tìm dân nạp cho đủ số. Trần Lâm chấp thuận, các quan đều lui ra, ai về dinh nấy. Nguyên Địch Quản có vợ là Mạnh Phu Nhân, sanh được 2 đứa con gái, người lớn là Địch Thiên Kim 16 tuổi mà Hoa Nhường Nguyệt Thẹn, lại thêm nghề cầm kỳ thi họa. dệt phụng thiêu hoa. Tuy chưa định gả cho ai, song không chịu ghi tên vào sổ tuyển chọn. Ngày ấy, Địch Quảng về dinh, mặt buồn giàu giàu. Mạnh Phu Quân thấy vậy hỏi: "Hôm nay có việc chi mà trong tướng quân buồn như vậy?" Địch Quảng liền kể hết cho Mạnh Phu Nhân nghe. Vợ chồng đang cùng nhau than thở, thì có Địch Thiên Kim bước vào, nghe rõ sự tình liền hỏi: "Việc hai anh chị buồn bã, em đã nghe rõ hết rồi. Nhưng anh chị ơi, việc đã đến nước này, còn giấu em nữa làm chi?" Địch Quảng nói: "Em ơi, nay cha đã qua đời rồi, chỉ còn lại mẹ già và hai anh em mình thôi. Nếu anh em đem tên em ghi vào sổ, thì mẹ già phải buồn bã khóc than vì phải xa con, e sẽ mang bệnh mà chết. Vì vậy, ta định về tâu với Thánh Thượng xin dung tha tội, không tham dự kén chọn mỹ nữ." Thiền Kim nói: "Không nên đâu, anh là người làm quan, lẽ ra anh không rõ phép nước. Nếu thiên tử không chấp thuận lời cầu xin, thì làm sao tránh khỏi tội khi quân, liên lụy đến mẹ già nữa. Ấy chỉ vì em mà anh lại mang tiếng bất trung bất hiếu. Xin anh hãy suy xét lại." Địch Quảng hỏi: "Vậy ý em như thế nào?" Thiên Kim nói: "Theo ý em thì thà liều một mình em mà giữ vẹn được cả nhà, còn phần anh khỏi phải lo tội nghịch chỉ." Địch Quảng nghe nói cứ ngồi than thở mãi. Hôm sau, Địch Quảng đang ngồi buồn bã thì có quân vào báo: "Nay có Trần Thái Giám dẫn quân đi lục soát nhà của quan, chốc nữa sẽ đến đây." Địch Quảng nghe báo mặt mày thì càng buồn bã, còn Mạnh Phu Nhân thì tay chân bủn rủn. Thiên Kim nói: "Anh chị đừng có lo sợ, em sẽ bằng lòng tiến cung nếu như em được chọn." Nói rồi bèn kêu gia nhân bảo ra ngoài cổng đón Trần Thái Giám vào, rồi nói: "Xin đừng xét dinh ta, Địch tổng binh có một người em gái sẽ chịu đứng vào sổ kén." Gia nhân vâng lệnh, ra nói y như lời. Thiên Kim lại sai A Hoàng đến Phật đường thỉnh mẹ mình là Nhạc Thị Thái Phu Nhân vào hậu đường. Mọi người trông thấy nhau đều rơi lệ. Thiên Kim thưa: "Mẹ ơi, nay có thánh chỉ sai Trần Lâm đến đây chọn mỹ nữ vào cung, song còn chưa có đủ số, cho nên Trần Lâm đến kiểm soát từng nhà. Con không thể cho gia đình mình mang tiếng khi quân, nên mời mẹ đến đây để tỏ cùng với mẹ." Nói xong nàng khóc òa lên. Bà Nhạc Thị nghe mấy lời tay chân bủn rủn. Còn vợ chồng Địch Quảng tuy đau buồn cũng phải khuyên lơn. Sảy có quân vào báo: "Quan Thái Giám Trần Lâm nói nếu có Thiên Kim đã bằng lòng thì phải lập tức trình diện để kịp tuyển chọn." Bà Nhạc Phi vừa khóc vừa nói: "Thôi, để mẹ đưa con ra khỏi dịch trùng cho hết tình mẫu tử." Thiên Kim lạy mẹ và hai anh chị, rồi lại từ giả lên kiệu. Con Địch Quảng cũng lên ngựa đưa em gái đến tận dịch trùng. Ba mẹ con đều vào ra mắt Trần Lâm. Trần Lâm xem thấy Thiên Kim thật là tuyệt sắc giai nhân thì cả mừng nói với Địch Quảng: "Vậy cô này là con gái của ngài hay sao?" Địch Quảng nói: "Nàng là em ruột của tôi. Hôm trước ngài có bảo con cháu các quan ai có sắc đẹp thì phải ghi vào sổ kén. Sở dĩ tôi chần chờ là vì trong nhà tôi còn có mẹ già, sợ thân mẫu tôi buồn rầu mà sanh bệnh, nên chưa có dám đến đúng ngài. Xin ngài hãy về chào tâu với thiên tử soi xét." Trần Lâm nói: "Ôi, việc ấy không can chi. Nay ngài đã phân chỉ đem em ra để dự tuyển thì ngài có tội gì đâu. Còn như em ngài nhan sắc như vậy, nếu vào cung thì sẽ được hưởng vinh hoa phú quý." Trần Lâm chọn Địch Thiên Kim vào đầu sổ, rồi từ tạ Địch Quảng đưa nàng Địch Thiên Kim về cung. Lúc này bà Nhạc Thị và Thiên Kim lòng đau như cắt, mẹ con cứ khóc sướt mướt không thôi. Trần Lâm khuyên: xin lão phu nhân bớt cơn sầu não trở về dinh, sớm muộn cũng có tin tức hồi âm, tôi chắc tiểu thư sẽ được trọng vọng. Lời bàn: sắc đẹp của nữ giới là một lợi khí sắc bén xưa nay, đã từng là mất nước khuynh thành, nhưng trước tình cảm gia đình không thể nghĩ đến cái lợi khí ấy mà vơi đi những gì đau khổ trong cách biệt. Trần Lâm là người có trách nhiệm tuyển chọn mỹ nữ đưa vào cung, cũng đã thấy rõ cái điều đó. Một địch thiên kim sắc nước hương trời được đưa vào cung thì quyền quý cao sang như đã nằm trong bàn tay, nhưng không vì vậy mà lúc chia xa tình mẫu tử không bị xót xa đau đớn. Con đường công danh phú quý và tình quyến luyến gia đình nhiều lúc tác động nhau, làm cho con người phải đau khổ. Trong cuộc sống xưa nay, những kẻ anh hùng hào kiệt trước bổn phận làm trai phải đem thân gánh vác trách nhiệm và làm người như trong lúc thi hành phận sự, đem chí khí đảm nhận việc lớn, đôi khi vướng mắc tình cảm gia đình mà bỏ lỡ cơ hội lập thân. Đó là lẽ thường tình mà con người phải đấu tranh giữa tình cảm và trách nhiệm. Hồi thứ hai: Thánh Chúa thưởng anh mỹ nữ, thiên kim nhớ mẹ gửi tâm thư. Trong lúc Địch Quảng còn đang bình rịnh cuộc chia ly với em gái mình, thì Nhạc Thị lấy ra một cặp ngọc uyên ương ở trong tay áo, trao cho Thiên Kim và nói: "Con ơi, ngọc uyên ương này là vật lúc trước cha còn phụng chỉ chinh tay thắng trận về Trào được vua ban thưởng. Đó là cái loại ngọc quý có thể trừ tà ma, ngăn chặn đào búa không thể phạm vào người. Từ khi cha còn qua đời rồi, mẹ vẫn còn cất giữ để làm vật gia bảo. Con nên lấy một hộp mà đem theo, còn một hộp để lại cho anh con làm kỷ niệm." Sau khi đã trao ngọc quý, Thiên Kim vội vàng lên xe theo Trần Lâm về cung. Bà Nhạc Thị thấy xe Thiên Kim đi rồi thì khóc ròng lên một tiếng, té nhào xuống đất. Địch Quán lật đật đỡ dậy và khuyên nhủ hết lời, bà Nhạc Thị mới gượng gạo lên kiệu trở về. Còn Trần Lâm ra khỏi thành trực chỉ trở về Biện Kinh, đi một tháng ròng mới đến nơi truyền quân ở tại Ngọ Môn chờ lệnh. Ngày ấy vua đang ngồi đánh cờ với Bát Vương ở điện Trường Lạc, nghe quân vào báo thái giám Trần Lâm đi kén mỹ nữ đã về đến, xin vào phục chỉ. Vua Trần Tông nghe tin mừng rỡ, truyền cho Trần Lâm vào. Trần Lâm vào bái yết tâu lại mọi việc, đi kén chọn mỹ nữ ở sơn tây, rồi dâng sổ bộ lên. Vua truyền dẫn hết mỹ nữ vào xem mặt. Trần Lâm ra Ngọ Môn đòi hết 80 mỹ nữ vào. Vua Trần Tôn xem thấy người đứng đầu là Địch Thiên Kim liền dạy đến ý kiến. Địch Thiên Kim vâng lệnh bước ra trước mặt vua, quỳ lạy tung hô. Vua xem thấy khen: "Thật là tuyệt sắc giai nhân." Bát Vương cũng khen: "Chẳng những là xinh đẹp mà lại còn chỉnh tề thùy mị, không phải là con nhà bần tiện, song chưa rõ là con của bậc quan nào." Vua nghe Bát Vương nói liền hỏi Thiên Kim: "Vậy cha nàng làm quan chi ở trong phủ Thái Nguyên?" Thiên Kim tâu: "Ông của thiếp là Hàng Lâm Địch Thái, cha làm chức thống chế Tên Nguân, anh thiếp là tổng binh Địch Quản, cả nhà đều hưởng lộc vua nhiều đời." Vua nghe tàu rất mừng. Bác Vương nói: "Té ra nàng này đã sinh tốt, lại có tài, thật đáng quý." Vua nói: "Vương Quỳnh nói rất đúng, nàng này quả là dòng dõi trăm anh thế phiệt. Trẫm có ý kén một người tài mạo để coi việc nội trợ cho Vương Huynh, vì từ lâu nay Vương Huynh vẫn sống cô độc." Bác Vương lật đật đứng dậy nói: "Tùy bệ hạ có lòng tốt như vậy, song tôi không dám vâng lời. Địch Thiên Kim là người của bệ hạ tuyển chọn, tôi đâu dám đem về làm vợ, sẽ lỗi đạo vua tôi." Vua nói: "Vương Quỳnh chớ có từ chối, ý của trẫm đã dự tính từ lâu, đâu phải buộc Vương Huynh vào con đường trái lẽ." Vừa phán xong, liền truyền dẫn Địch Thiên Kim đến Nam Thanh Cung và cho thêm 16 cung nữ đi theo hầu hạ. Trần Lâm lãnh mạng đưa Thiên Kim qua Nam Thanh Cung, Bác Vương tạ ơn lui ra, còn các mỹ nữ khác được vua truyền lệnh giao cho Chiêu Dương Cung, đặng Lưu Hoàng hậu phân phát nơi Tam Cung Lục Viện. Hôm sau, vua truyền xuất 16.000 lượng bạc cho người đem đến sơn tây cấp cho những cha mẹ các mỹ nữ đã được tuyển vào cung để đền ơn dưỡng dục. Địch Thiên Kim khi được vào Nam Thanh Cung rồi thì các tỳ nữ đem xiêm y đến cho nàng thay đổi. Còn Bác Vương đã mở tiệc khánh hạ, mời các quan ăn uống no say. Tiệc tang, Bác Vương vào cẩm trướng để làm lễ hiệp cẩm. Hôm sau, Bác Vương vào triều tạ ơn thì được nghe tin vua sai người đem vàng bạc đến sân Tây để trả ơn cho cha mẹ các mỹ nữ được tiến cung, nên vội trở về dinh nói với Thiên Kim: sẵn dịp vua sai người về sơn tây, đem tiền bạc đền công cho cha mẹ của cung nữ vương phi, phải nên viết một bức thơ gửi về thăm viếng mẹ và anh chị. Địch Tiên nghe nói cả mừng, sai cung Nga đem giấy mực đến để viết thư và trao cho Bác Vương xem. Bác Vương trông thấy khen: chữ viết nàng đã đẹp mà lại rất nhanh, đáng là một nữ lưu ít có. Bác Vương liền đòi khâm sai vào để trao thơ và dặn: này người phụng chỉ ra sơn tây, sẵn dịp đem phong thơ của vương phi mà trao cho Địch Quảng, hiện đang làm tổng binh tại phủ Thái Nguyên. Quan khâm sai vâng lời, lãnh thơ lui ra. Nguyên quan khâm sai tên họ Tôn, tên Tú, rể của Bàn Hồng, hiện đang làm trị giám viên, cũng là một người trong gian đảng của Bàn Hồng. Khi Tôn Tú lãnh phong thơ thì nghĩ thầm: Địch Quảng là con của Địch Ngôn, lúc Địch Ngôn làm thống chế còn cha ta làm quan vận lương, vì đi trễ ngày đã bị Địch Ngôn xử trảm, thù ấy ta không đội trời chung. Này gặp được thơ này chắc là tin lành của Địch Thiên Kim gửi về cho Địch Quảng, vậy ta phải giấu cái tin lành mà thông cái tin dữ, đặng làm cho cả nhà họ bối rối cho bỏ ghét. Tính như vậy, Tôn Tú liền giấu lá thơ đi. Hôm sau, Tôn Tú vào kho lãnh 16.000 lượng bạc đem đi phân phát cho các gia đình ở sơn tây có con tiến vào cung. Khi đến nơi truyền rao cho những cha mẹ của cung Nga đến để lãnh bạc, nhưng chỉ phát cho mỗi nhà có 129 lạng bạc, trong lúc nhận của triều đình đến 200 lượng mỗi nhà. Thế là Tôn Tú ém đi đến 6.520 lượng, trong đó có phần của Địch Quảng là 120 lượng. Địch Quảng lâu nay nhớ em trong tin tức, nài nghe có khâm sai đến thì vội mời về nhà hậu đãi và nói: nài triều đình sai người đến đây đặng phát bạc cho cung Nga, vậy ngài có biết tin tức của Địch Thiên Kim như thế nào chăng? Tôn Tú giả vờ nói: vậy Địch Thiên Kim có phải là con của ngài không? Địch Quảng nói: nàng ấy là em ruột của tôi. Tôn Tú nói: té ra nàng là em ruột của ngài, ôi thật là tội nghiệp. Địch Quảng nghe nói sinh nghi, vội hỏi: vì cớ gì mà ngài lại nói như vậy? Tôn Tú nói: tôi nói cho ngài hay, xin ngài đừng có lậu ra, tôi bị mang họa. Nguyên khi em gái của ngài vào cung cứ nhớ mẹ mà khóc hoài, Tam Cung Lục Viện ai cũng thấy ghét, nên em ngài tự ái mà thác đi. Thiền tử nổi giận bắt tội nàng làm nhơ uế ở trong cung, nên truyền đem thay bỏ ở ngoài đồng. Khi tôi phụng chỉ đến đây thì thiên tử có dặn tôi hỏi thăm cha mẹ Địch Thiên Kim để đem về làm tội. May nhờ có Trần Thái Giám tâu xin, này ngài hỏi thì tôi mới nói thật. Địch Quảng nghe nói thất kinh ngồi sửng sốt, còn Tôn Tú từ giả đi về. Địch Quảng ra khỏi cửa rồi trở lại. Lúc đó bà Nhạc Thị đã nghe rõ câu chuyện của Tôn Tú kể lại, nên vừa khóc vừa hỏi Địch Quảng: con ơi, lời khâm sai nói đó nếu là sự thật thì mạng mẹ ác cũng không còn. Địch Quảng thưa: lời khâm sai nói đó có có gì xác thực? Nay triều đình phái khâm sai đến phát tiền cho mọi nhà, mà nhà ta thì không thấy nói đến, còn e khâm sai đã giấu tiền rồi kiếm chuyện bịa đặt. Nhạc thì hét to: Trời ơi, con gái tôi chết thảm như vậy hay sao? Nói rồi té ngựa xuống đất. Vợ chồng Địch Quản đỡ dậy thì bà đã tắt thở. Vợ chồng Địch Quản khóc than: Trong lúc đang bình an mà họa đến thình lình, em ta đã thác mà mẹ cũng không còn, sao tai nạn cứ đến dồn dập. Khóc rồi mua quan tài chôn cất. Lúc ấy con gái Địch Quản là Địch Loan đã 10 tuổi nên đã biết thương biết khóc, còn Địch Thanh thì còn nhỏ lắm, không có biết gì hết. Ngày kia vợ chồng Địch Quản ngồi nói chuyện đau buồn về gia cảnh. Địch Quản nói: Này em và mẹ chúng ta đã từ trần, còn chúng ta thì triều đình còn trong cơn giận dữ, nay mai ắt sẽ cho người đến đây vấn tội, chi bằng ta từ quan trở về quê quán để được an thân. Mạnh phu nhân thưa: Biết lời nói ấy có thật hay không, chi bằng ta cho người về Tràng An dò thăm tin tức như thế nào rồi mình tính. Địch Quản nói: Tràng An xa xôi lắm, vừa đi vừa về phải mất vài mươi hôm, nếu chẳng may triều đình vấn tội thì toan liệu làm sao kịp. Thôi thôi, ta tính về quê thì cứ ra đi cho nó an thân. Lời bàn: Những kẻ gian nịnh xảo trá thì trong lòng lúc nào cũng tìm cách hại người, thù hận và ganh ghét luôn luôn là chỗ núp ở trong lòng những kẻ gian nịnh. Lời nói của kẻ gian nịnh còn độc hơn là gươm đao. Tôn Tú chỉ nói có một lời mà giết chết bà Nhạc Thị, một mẹ già quá thương yêu con gái của mình. Kẻ gian nịnh không có nhân tính nên không hề có lương tâm trước sự đau khổ của kẻ khác, mà ác tâm thì lại rất độc hại. Lòng thương người không ở trong lương tâm của kẻ độc ác. Bởi vậy, muốn xem xét một con người để hiểu lương tâm họ thì chỉ cần xem hành động của họ, trong dĩ vãng thì thấy rõ. Trong cuộc sống con người, chúng ta thường động chạm đến thế sự và việc cảnh nhân sự thế. Nếu không rõ được bản chất của từng con người thì rất có thể dễ lầm lạc, gây ra tác hại không sao lường trước được. Hồi thứ ba: Gian đảng âm mưu trừ chánh sĩ, nghiệt long gây dự hại anh linh. Sau khi bàn luận, Địch Quản làm biểu dân về triều xin từ chức về quê cho mẹ. Bấy giờ Tôn Tú làm xong công việc cấp phát bạc thưởng cho gia đình cung Nga xong, trở về triều, vào Nam Thanh Cung báo với vợ chồng Bát Vương rằng Địch tổng binh đi tuần chưa về nên không có lấy được thơ trả lời. Bát Vương nghe tâu tưởng thiệt nên trọng thưởng cho Tôn Tú rất là hậu hĩnh. Tôn Tú lại góp tất cả số bạc gian lận đem dâng cho hai tên gian thần là Phùng Chuẩn và Bàn Hồng hơn muôn lượng bạc để cầu thân. Vì vậy hôm sau Phùng Chuẩn vào tâu với vua: Tôn Tú có còng khó ra sơn tây, xin bệ hạ thăng chức chánh ty coi về việc biểu chương ở trong triều. Vua chân tôn Chuẩn tâu. Tôn Tú tạ ơn rồi lo việc bẩm báo trong triều để trình lại với nhà vua. Ngày kia có biểu chương của Địch Quản từ chức về quê, Tôn Tú liền đem đến dinh Bàn Hồng là một tờ chiếu giả chấp nhận cho Địch Quản quy điền. Còn Địch Quản khi tiếp tờ chiếu giả liền góp nhóp hết tài sản đi về quê quán. Qua đến tháng 9 năm Kiến Đức Nguyên Niên, vua nước Khiết Đơn kéo 50 muôn binh qua xâm phạm Đàng Châu đánh với Dương Hà, nhưng nhờ có tướng Vương Siêu võ nghệ cao cường nên binh Khiết Đơn không qua nổi. Dù vậy, Vương Siêu vẫn phải làm biểu chương cấp báo về triều. Vua Trần Tồn hay tin thất kinh, hỏi các triều thần có mưu gì để đối phó. Khấu Chuẩn tâu: Tùy quân Khiết Đơn xâm lấn nhưng không hề chi, nếu bệ hạ ngự giá thân chinh thì ắt sẽ trừ đặng. Vua nghe tâu còn đang lưỡng lự, phải có nội thị vào báo. Lưu Hoàng hậu và Lý Thần Phi đều trổ sanh hoàng tử. Vua nghe báo mừng rỡ, muốn bãi trào để vào cung nhìn mặt hai hoàng nhi. Nhưng Khấu Chuẩn lại tâu: nài giặc đằng đánh đàn châu, trăm họ phân vân, bệ hạ lại bỏ vào cung trong lúc chưa ai bàn được mưu gì để trừ giặc. Hạ thần e quần thần sẽ ngã lòng. Vua nghe tâu bỏ việc vào cung, phải ở lại với triều thần để bàn việc chinh chiến. Khấu Chuẩn tâu: nếu bệ hạ không ngự giá thần chinh thì ắt mấy tỉnh phía bắc sẽ không còn, mà Biện Lương cũng sẽ khó giữ. Xin bệ hạ vì lời của tôi mà ngự giá thân chinh, xem việc nước là trọng. Lúc ấy có gian thần là Vương Khâm Nhượng, sợ vua cầm binh đánh dẹp thì mình phải chịu dại gió dầm sương, nên xin vua Chơn Tôn dời đô sang Kim Lăng để tránh đỡ, rồi sẽ liệu binh các tỉnh về mà dẹp giặc Khiết Đơn. Lúc ấy lại có Trần Nghêu tấu xin vua dời đô qua Thành Đô vì sẽ tiện lợi hơn. Khấu Chuẩn nói lớn: ai mà khuyên vua dời đô thì đáng bị chém đầu. Kẻ đó chỉ biết có thân mình mà không lo gì cho đất nước. Vua Trần Tồn thấy triều thần không nhất trí nên không sao quyết đoán được. Lúc này nơi Chiêu Dương cung, Lưu Hoàng hậu nghe tin Lý Thần Phi sanh Đặng Hoàng Nam, chiều lại quan hậu sanh được hoàng nữ thì trong lòng rất buồn bã. Rạng ngày khiến nội thị báo với vua rằng mình cũng sanh được hoàng nam nữa. Hôm sau vua lâm triều, Phùng Chuẩn thấy vua nghe lời Khấu Chuẩn muốn ngự giá thân chinh nên can: phụng không nên rời ổ, rồng không nên rời hang. Nay bệ hạ đem thân đến nơi hiểm địa, tôi e xã tắc sẽ bị nghiêng ngửa, chi bằng sai một đại tướng ra đánh dẹp thì cũng xong. Xin bệ hạ hãy xét lại. Vua nghe tấu chưa kịp nói thì Khấu Chuẩn nổi giận nói: lời xưa có nói, sàm thần loạn quốc, đổ phụ bại gia. Nói như ông thì chỉ lo cho bản thân mình mà thôi, chẳng tưởng đến giang sơn dân chúng. Phùng Chuẩn nói nổi giận, nhưng chưa kịp trả lời thì có vị công thần là Cao Quỳnh, con của Cao Hoài Đức bước ra tàu: lời của Tả thừa tướng tàu rất là phải, nếu bệ hạ trì hoãn việc ra quân mà nghe theo lũ gian thần, tôi e bệ hạ không khỏi mất nước. Phùng Chuẩn nổi giận mắng lớn: sao ông dám ra giữa triều buông lời xúc phạm đến hoàng thượng, lại mắng nhiếc đến đại thần như vậy? Cao Quỳnh à, ông thiệt chẳng có công cán chi, chỉ nhờ có ba tấc lưỡi mà làm đến đại thần. Ông lại không lo đến nợ nước, cứ khua môi múa mép mà làm hại dân lành. Phùng Chuẩn bị mắng chưa kịp trả lời thì vua Chân Tôn đã phán: thôi, trẫm đã nhất định thân chinh, Trừ Khanh chớ có tranh cãi làm gì nữa. Phán rồi liền truyền cho Cao Quỳnh làm nguyên soái, thống lãnh 30 muôn binh và 100 chính tướng, còn Khấu Chuẩn thì làm tham mưu, chọn ngày tế cờ ngự giá thân chinh. Trận này đánh Khiết Đơn hơn 11 năm mới yên. Lúc này Lưu Hoàng hậu đang ở trong cung, sợ hãi nghĩ rằng mình đã lỡ báo rồi, e đến khi yên giặc, hoàng thượng trở về không thấy hoàng nam, e không khỏi tội khi quân. Nghĩ vậy liền khiến cung nữ đòi thái giám Quách Hòe vào thương nghị: hôm trước ta khiến ngươi báo lỡ rằng ta cũng sanh được hoàng nam, e đến lúc hoàng thượng về đây ta phải mang tội khi quân. Còn bên Bích Vân cung thì Lý Thần Phi thì không lỗi gì, về sau lại còn giành được ngôi hoàng hậu. Vậy ngươi có kế chi mà hại cho được mẹ con Lý Thần Phi thì lỗi ta mới tránh khỏi được? Quách Hòe nghĩ một lát rồi tâu: nếu lệnh bà muốn như vậy thì phải làm như vậy như vậy. Lưu Hoàng hậu mừng rỡ khen: kế ấy rất là hay. Điền khiến cung nữ bồng công chúa theo mình, còn mình thì sắm sửa với Quách Hòe đi qua Bích Vân cung mà thăm Lý Thần Phi. Bấy giờ Lý Thần Phi đang ngồi bồng hoàng tử, Bỗng nghe có tin hoàng hậu đến thăm, vội ra đón tiếp, mời vào thết đãi. Trà nước xong, hoàng hậu nói: "Vậy chứ bên này em có đủ sữa cho hoàng tử bú hay không? Còn chị thì ít sữa, không có đủ để cho công chúa bú." Lý Thần Phi nghe nói, liền bước lại bồng công chúa cho bú. Còn hoàng hậu lại bồng hoàng tử nâng niu một hồi, rồi nói với Lý Thần Phi: "Hôm nay vắng mặt hoàng thượng thì chị em ta buồn lắm, vậy thì hãy bồng hoàng tử sang cung của chị chơi cho nó khoai khỏa." Lý Thần Phi cũng muốn sang chơi cho giải buồn, song sợ qua đó chị em mắc lo trò chuyện rồi không ai chăm sóc cho hoàng tử, còn giao cho cung nữ thì sợ chúng nó không hết lòng. Hoàng hậu biết ý nên nói: "Không hề gì đâu, có thái giám là Quách Hòe đây, tánh tình rất là thận trọng, nếu giao cho thái giám chăm sóc thì khỏi phải lo." Lý Thần Phi thấy hoàng hậu ân cần, không lẽ từ chối, liền giao công chúa lại cho hoàng hậu, rồi thay đổi xiêm y đi với nhau qua Chiêu Dương cung. Đến nơi, hoàng hậu hối thúc cung nữ dọn tiệc rượu mà đãi Lý Thần Phi. Trong bữa tiệc, hoàng hậu cứ cố ép cho Lý Thần Phi uống mãi cho đến chiều. Lý Thần Phi hỏi đến hoàng tử thì Quách Hòe nói: "Hoàng tử còn đang ngon giấc." Hoàng hậu lại bảo Quách Hòe đừng làm cho hoàng tử giật mình, hãy lén mà bồng trở về Bích Vân cung. Quách Hòe vâng lời ra đi. Hoàng hậu lại nói với Lý Thần Phi: "Em đừng có lo, Quách Hòe là người trung thành lắm, không mấy thuở em qua đây chơi, vậy chị em mình ăn uống vui say một bữa cho phỉ tình ao ước." Lý Thần Phi tinh thiệt, cứ ngồi mà ăn uống chuyện trò cho đến tối mới từ giả hoàng hậu trở về cung. Lúc về đến nơi, Lý Thần Phi hỏi cung nữ: "Vậy chứ hoàng tử đang ở đâu?" Cung nữ thưa: "Quách Hòe bồng hoàng tử đến đây thì nói hoàng tử còn đang ngủ say, dặn chúng tôi đừng có dở chăn ra làm cho hoàng tử phải giật mình, cho nên chúng tôi không dám động, mà hoàng tử thì cũng chưa có thức dậy." Lý Thần Phi nghe nói cũng tưởng là hoàng tử còn ngủ, nên nói với bọn cung nữ: "Thôi, các ngươi đi ngủ đi." Cung nữ vâng lời đi hết. Còn Lý Thần Phi thì thay y phục rồi bước lại dở mền ra xem, thì hoàng tử đâu không thấy, chỉ thấy trong mền có một con mèo chết đang nằm trong đó. Lý Thần Phi thất kinh, té ngửa ra chết giấc. Dậy lâu mới tỉnh dậy khóc òa lên. Lúc này nàng mới biết hoàng hậu và Quách Hòe âm mưu cùng với nhau tráo con mèo mà hại con của mình. Song chuyện không có bằng cớ, vả lại hoàng thượng đi chưa về nên không biết tỏ cùng ai. Nghĩ hết cách mà không biết phải làm sao nên cứ ngồi khóc mãi. Bỗng nghe có người gõ cửa, Lý Thần Phi bước ra xem thì thấy có cung nữ bên Chiêu Dương cung là Khấu Thường Ngự chạy vào thưa: "Lệnh bà ơi, qua canh ba thì cung này sẽ bị cháy, mà bà cũng sẽ bị mang hại nữa. Vậy xin bà hãy thay đổi áo quần, giả dạng làm nội giám, trốn qua Nam Thanh cung mà nương tựa ít ngày, đặng chờ hoàng thượng về rồi sẽ hay. Tôi có đem theo y phục nội giám đây, xin bà hãy thay đi cho kịp mà lánh nạn." Cung nữ nói xong lại bỏ chạy ra ngoài. Lý Thần Phi lật đật thay quần áo rồi chạy ra khỏi Bích Vân cung để tìm đường trốn qua Nam Thanh cung. Song đêm hôm không biết đường nào mà đi. Lúc này Lư hoàng hậu và Quách Hòe đã tráo được hoàng tử rồi, liền đốt rụi Bích Vân cung, rồi đòi Khấu Thường Ngự phải sai bồng hoàng tử đem bỏ nơi ao kim trì. Thường Ngự vâng lời, bồng hoàng tử ra đến mé ao thì ngồi trên bờ ao mà khóc, không biết cách nào để cứu được hoàng tử. Nàng cứ ngồi đó mà khóc mãi cho đến lúc rạng đông thì có Trần Lâm vâng lệnh của bác vương ra ngự viên để hái hoa. Trần Lâm nghe tiếng khóc vội vàng chạy lại xem thì thấy Khấu Thường Ngự đang bồng một đứa con nít. Trần Lâm nói: "Nàng bồng con của ai vậy, sao lại ngồi đây mà khóc?" Thường Ngự thấy Trần Lâm thì mừng rỡ, thuật hết đầu đuôi câu chuyện cho Trần Lâm nghe. Trần Lâm kinh hãi nói: "Này, tôi vâng lệnh bác vương ra đây hái hoa, may mà gặp việc này, Thôi, nàng hãy trao hoàng tử lại cho tôi, đàn tôi giấu ở trong cái lẳng bông này, đem trở về Nam Thanh Cung. Thần Ngự lật đật trao hoàng tử lại cho Trần Lâm. Trần Lâm bỏ gọn vào cái lẳng hoa, rồi van vái rằng: Xin thiên địa quỷ thần ủng hộ cho hoàng tử đừng có khóc, đặng tôi đem ra khỏi hoa viên này, đưa về Nam Thanh Cung. Nói rồi Trần Lâm đội lẳng đi thẳng vào Nam Thanh Cung, còn Khấu Thừa Ngự thì nhảy xuống ao Kim Trì, liều mình tự vận. Nhắc lại địch quản từ ngày chôn mẹ xong, thường bàn với Mạnh phu nhân rằng: Trước kia mình có hứa gả con Kim Loan cho Trương Văn là con của Trương Hổ làm quan tham tướng, nay nó cũng đã lớn khôn rồi, ta muốn đưa nó về nhà chồng cho an bề gia thất. Mạnh phu nhân cũng đồng ý, nên địch quản viết thơ cho Trương Văn. Trương Văn được thơ mừng rỡ, sắm sửa lễ vật làm lễ thành hôn. Từ lúc vợ chồng sống với nhau rất là hạnh phúc. Chẳng bao lâu địch quản từ trần, Mạnh phu nhân và vợ chồng Trương Văn lo việc chôn cất. Khổ thay, Mạnh phu nhân gia cảnh càng ngày càng sa sút, nhờ có Trương Văn chu cấp mới khỏi cảnh đối sách. Ngày kia bỗng trời nổi cơn bão lụt, nhà cửa ở huyện Tây Hà bị nước cuốn trôi, mẹ con Địch Thanh đều bị nước cuốn trôi, không mong sống sót. Lúc ấy Địch Thanh trôi bập bềnh trên sóng nước, tấp vào một hòn núi cây cối tùm, không biết đó là nơi nào. Sải thấy có một vị đạo nhân đầu bạc trắng, râu mọc năm chòm, mặt mày tươi tốt, xem rõ thì không phải là người phàm. Địch Thanh lập đặt quỳ lại hỏi: Phải ông là người đã cứu tôi không? Đạo nhân cười nói: Nếu không có ta cứu người thì thân thể người đã vào trong bụng cá rồi. Nay người đã khỏi nạn, đừng trông về xứ sở mà làm chi. Địch Thanh nghe nói thì khóc lớn: Tôi là đứa bé mồ côi cha, bấy lâu nay tôi nương tựa một mẹ già, đến nay mẹ tôi không biết sống chết nơi nào, dù tôi có sống thì cũng chẳng có ích gì. Xin thầy hãy đem tôi trở về chốn cũ, đặng tôi chết theo mẹ của tôi, còn hơn là sống mà cô thân khổ sở như vậy. Lời bàn: Lý Thần Phi vì sanh được hoàng tử mà mang họa, Lưu Hoàng hậu vì tham vọng ngôi vua mà dối gạt vua, rồi hại mạng một đứa trẻ con. Quách Hòe, một tên thái giám độc ác âm mưu, làm những điều tàn nhẫn. Mọi chuyện đều có liên quan đến tham vọng con người trong cuộc sống. Ở đây chúng ta thấy có điều đặc biệt là lòng tham hiểm. Lòng tham khi kết hợp với mưu mô gian xảo thì tai hại khó lường. Quách Hòe là một tên thái giám du nịnh, nhưng lại là tay đắc lực cho kẻ tham lam sử dụng gây tội ác. Trong cuộc sống con người, ai ai cũng muốn tranh đoạt để hưởng lợi, nhưng rốt cuộc theo luật nhân quả thì lẽ tàn bạo độc ác sau cùng cũng phải gánh chịu sự trừng phạt. Lời xưa có nói: trồng cây nào ra quả ấy. Những kẻ gian ác lúc hậu quả chưa tới thì đừng tưởng rằng mình có thể tránh khỏi sự trừng phạt của hành động mình gây ra, vì chưa đến lúc nhận lãnh hậu quả mà thôi. Không tránh khỏi sự trừng phạt tất yếu của nhân quả cả. Hồi thứ tư, Tây Hạ cử đại binh đánh Tống, Quỷ Cốc sai đồ đệ hạ sang. Vị đạo nhân nghe Địch Thanh nói thì khuyên giải: Người chớ lo buồn làm chi, nay tuy người mắc tai nạn, nhưng ngày sau người có số hưởng lộc triều đình. Còn mẹ ngươi tuy là bị thủy tai, nhưng cũng chẳng có hề chi, chẳng bao lâu ắt sẽ được đoàn tụ. Người cứ hãy an tâm ở với ta, học binh thơ võ nghệ, ngày sau ra giúp nước cứu dân. Địch Thanh nghe nói liền quỳ lại xin thọ giáo. Đạo sĩ nói: Nơi đây là núi Nga Mi, còn ta là Quỷ Cốc. Từ đó Địch Thanh cố gắng học tập, mỗi ngày một tinh thông. Lúc này Nam Thanh Cung, Trần Lâm đem hoàng tử giao cho Bát Vương và tỏ hết sự tình. Bát Vương đặt tên hoàng tử là Thọ Ích, và bảo Địch Thiên Kim nuôi làm con, chờ cho Hoàng thượng ban sư trở về sẽ tâu mà trừ bọn gian nịnh. Qua năm sau, Địch Thiên Kim cũng hạ sinh được một trai, Bác Vương đặt tên là Triệu Bích. Tháng ngày thấm thoát thôi đưa, vua Tống dẹp xong giặc Khiết Đơn thì đã 9 năm rồi mà chưa về. Hoàng tử Thọ Ích đã lên 9 tuổi, còn Triệu Bích là con của Bác Vương cũng được lên 8 tuổi. Ngày kia Bác Vương lâm bệnh nặng nên từ trần, nhằm ngày rằm tháng 4 năm Canh Thìn. Các quan lo việc tống táng theo nghi lễ của đế vương. 2 năm sau, vua ban sư hồi trào, văn võ bá quan đều ra đón rước, lạy mừng và tâu lại việc Bích Vân Cung bị cháy, nên Lý Thần Phi và cung nữ trong đó đều bị hại. Bác Vương nay đã qua đời. Vua nghe tâu đem lòng thương xót, truy phong cho Bác Vương làm Trung Hiếu Vương. Lúc ấy vua đã 51 tuổi, nhưng chưa có một đứa con trai, nên hạ chỉ lập Triệu Thọ Ích lên làm Đông Cung Thái Tử, cải tên là Triệu Trinh, và phong cho con thứ hai của Bác Vương làm Lộ Huê Vương. Qua năm sau, vua cải niên hiệu là Càn Hưng Nguyên Niên. Sau đó vua mang bệnh băng hà, thời gian ở ngôi được 25 năm. Lúc ấy Thái tử Đông Cung lên 14 tuổi, được triều thần tôn lên làm hoàng đế, lấy hiệu là Nhân Tôn, cải niên hiệu là Thiên Thành, phong cho Địch Thiên Kim làm Thái hậu, và Lưu Hoàng hậu cũng được tôn làm Thái hậu. Vua lập vợ chánh là Quách Phi làm hoàng hậu và Trương Thị làm Quý Phi. Đến sau thì Quách Hậu và Trương Quý Phi đều bị phế, vua lại lập Tào Thị là cháu nội của Tào Bân làm hoàng hậu, và Bàn Thị là con gái của Bàn Hồng làm Quý Phi. Qua tháng 9 năm ấy, vua nghe lời sàm tấu của Nịnh Thần, giáng cấp Khấu Chuẩn xuống làm Tư Bộ và đưa ra Lôi Châu, làm cho Khấu Chuẩn phải bỏ mình từ đó. Đến sau, vua truy phong lại chức quốc công nhưng đã không còn. Bấy giờ vua nước Tây Hạ là Triệu Nguyên Hiệu sai nguyên soái Tán Thiên Vương, phó soái là Tử Nha Sai, Tả Tiên Phong là Đại Mạnh Dương, Hữu Tiên Phong là Tiểu Mạnh Dương, đem 40 muôn binh sàng đánh Tống. Lúc đến ải Tam Quan thì nhờ có tướng trấn thủ là Dương Tôn Bảo đánh cầm cự, lâu ngày không rõ hơn thua, Dương Tôn Bảo phải làm biểu sai người về triều cáo cấp. Vua Nhân Tôn lâm triều liền phán hội các quan: Nài Triệu Nguyên Hiệu sai tướng đem quân xâm lấn biên cương, các khanh có kế chi đánh dẹp chăng? Văn Ngạn Bác quỳ tâu: Tuy bên Tây Hạ xâm lấn, nhưng có Dương Nguyên soái cầm cự thì không hề chi. Song có một điều cần gấp là Dương Nguyên soái yêu cầu đem y giáp ra chiến trường cho quân sĩ mặc để chống lạnh, xin bệ hạ hãy quan tâm đến việc này. Vua nghe lời tâu liền hạ chỉ sai Tôn Tú đăng bản chiêu mộ nhân tài để sai ra Tam Quan trợ chiến. Bấy giờ Địch Thanh từ ngày vào động theo học võ nghệ với Quỷ Cốc đạo sư, đến nay binh pháp đã thông thạo, võ nghệ siêu quần, ngày tháng thấm thoát đã được 7 năm. Ngày kia, Quỷ Cốc tiên sinh nói với Địch Thanh: Này, tài nạn của con đã mãn, mà võ nghệ thì cũng đã siêu quần, vậy thì con hãy xuống Biển Lương là nơi gặp thân nhân để phò vua giúp nước. Địch Thanh thưa: Bấy lâu nay con ở đây cùng với thầy, nhờ thầy dạy dỗ, ơn trọng chưa đến, nay theo lời thầy dạy cũng muốn xuống Biện Lương, song chưa rõ mẹ con còn sống nơi quê quán hay không, con xin về nơi đó để tìm mẹ con trước đã. Quỷ Cốc nói: Ấy là lòng hiếu thảo của con, song con về quê cũ thì kiếm không đặng, vậy thì con cứ về Biện Lương thì sẽ có thân nhân hội ngộ, việc ấy không phải là thầy gạt con đâu. Địch Thanh thưa: Từ đây xuống Biện Lương đường xá quá xa xôi, biết lấy chi để làm lộ phí dọc đường. Quỷ Cốc nói: Làm trai lo chi cái điều ấy, để thầy cho con một đồng tiền cũng đủ để chi dùng. Tiền ấy nó cứ xanh sản hoài, muốn xài bao nhiêu cũng đủ. Chừng nào con gặp được thân nhân thì thầy sẽ thâu nó lại. Địch Thanh mừng rỡ lãnh đồng tiền rồi tạ ơn ra đi. Vừa xuống khỏi núi, bỗng có một cơn gió nổi lên, làm cho Địch Thanh bay bổng lên trời. Qua một lúc tàn, Địch Thanh rơi xuống đất, thấy mình đứng một nơi đông đảo. Bên đường lại có quán cơm, Địch Thanh bèn bước vào quán hỏi: "Chẳng biết chỗ này kêu là xứ nào?" Chủ quán nói: "Chỗ này kêu là phủ Hà Nam, gần phủ Khai Phong, thuộc về kinh đô. Quý khách từ đâu đến đây mà không rõ?" Địch Thanh nghĩ thầm: "Té ra thầy mình đã dùng phép đưa mình đi đến kinh đô rồi. Thôi, ta cứ vào đây nghỉ, chờ sáng mai đi tìm thân nhân xem có đúng như lời dặn của thầy ta chăng?" Nghĩ như vậy, Địch Thanh vào quán bảo dọn cơm nước rồi ngồi lại ăn uống no say. Chủ quán nhìn thấy Địch Thanh thì khen thầm: "Còn nhà ai mà mặt tợ thoa son, mặt thì sáng như trăng rằm, tướng mạo quy nghi, lại ăn uống như là cọp. Đây chắc là một viên hổ tướng, chứ chẳng phải chơi." Địch Thanh ăn xong, chủ quán tính hết thảy là 100 đồng tiền. Địch Thanh liền mở gói ra, thấy trong gói có đủ cái số tiền ấy, nên lấy ra trả cho chủ quán và nhủ thầm: "Thật đúng là phép tiên, có một đồng tiền mà xài mấy cũng đủ." Đêm ấy Địch Thanh ngủ ở trong quán. Hôm sau cơm nước xong, Địch Thanh lấy tiền trả cho chủ quán rồi đi dạo trong thành phố. Khi đi qua một cây cầu, Địch Thanh hỏi người đi đường mới biết đây là cầu Biện Hà. Nhớ lời thầy dặn, cầu Biện Hà là nơi gặp thân nhân, nhưng không biết thân nhân là ai mà hỏi. Chàng lại nhớ cầu Biện Hà là cái chỗ thầy sẽ thâu lại cái đồng tiền quý đó, nên cứ thò tay vào túi lấy ra cầm ở trong tay cho nó chắc. Nhưng vừa lấy ra khỏi túi thì đồng tiền nó đã rơi xuống nước mất dạng. Địch Thanh không biết làm sao, cứ nhìn xuống nước mà khóc hoài. Lời bàn: trong cuộc sống con người, trong cái rủi có cái may, trong cái xấu có cái tốt. Tốt xấu luôn luôn duyên khởi hình thành mọi biến động của vạn hữu. Lưu Hoàng hậu sai thái giám Quách Hoè đem mèo đổi hoàng tử, mưu sát để đoạt lấy ngôi vị trong cung, rồi đốt cung của Lý Thần Phi để cho mất tích. Nhưng rồi có người vì lương tâm mà giải cứu cả hai mẹ con. Tiếp đó, vua Tống lại phong cho con ruột của mình lên ngôi, là mà không hề biết. Trong cái nghịch trở thành cái thuận, rồi trong cái thuận trở thành cái nghịch. Sự xoay chuyển ngoài ý muốn của âm mưu con người. Vì vậy, làm người chỉ nên làm những việc đạo nghĩa. Còn duyên số là do duyên định, tức là luật vạn hữu của thiên nhiên. Hồi thứ năm: hào kiệt thương nghèo nên kết nghĩa, anh hùng túng ngặt phải xin xăm. Địch Thanh khi làm rơi đồng tiền xuống sông thì cứ đứng khóc mà than thở: "Thầy cho ta đồng tiền ấy chỉ dùng cho đến lúc gặp thân nhân. Nay thân nhân chưa gặp mà đồng tiền mất đi, biết làm sao sống nổi, chắc là phải chết đói thôi." Bỗng có một ông già bước đến hỏi: "Người là con ai?" Địch Thanh liền tỏ hết mọi việc. Ông già cười rồi nói: "Người muốn gặp thân nhân thì gần đây có một ngôi chùa gọi là chùa Tướng Quốc, chùa ấy linh lắm. Ngươi cứ đến đó xin xăm, cầu nguyện thì may ra thần thánh sẽ chỉ bảo cho." Địch Thanh nghe nói nghĩ thầm: "Thôi, mình cứ nghe theo ông già đến đó cầu xin, chừng nào không được thì sẽ liệu cách." Nghĩ rồi liền hỏi thăm chùa, rồi lần đến nơi thấy trong chùa rất là đông người đến xin xăm, hương đèn sáng rực. Địch Thanh len vào rút một cây sâm đem lại chỗ của nhà sư đang đoán quẻ. Lời sâm ghi rằng: "Cổ thọ liên niên hoa vị khai, chỉ kim trượng xuất nộn chi lai. Nguyệt khuyết nguyệt biên châu phục thủy, nguyên nhân hà tất phí nhi sai." Địch Thanh liền cậy nhà sư đoán dùng. Nhà sư xem xong hỏi: "Quý khách muốn xin gì?" Địch Thanh nói: tôi muốn tìm thân nhân. Nhà sư nói, theo trong lời Sâm thì phải đến rằm tháng 8. Sâm này tốt lắm, đừng có lo sợ chi cả. Địch Thành nghe xong, tỏ lời cảm ơn rồi lui ra. Nhà sư hỏi, sao không trả tiền đoán Sâm? Địch Thành nói, tôi là người xứ lạ đến đây tìm thân nhân, tôi lỡ hết tiền, để ngày sau tôi sẽ trả lại cho thầy. Nhà sư nghe nói, liền xốc lại kéo áo Địch Thành nói, nếu không tiền thì để gói hành lý lại đây, lúc nào có tiền thì đến đây mà chuộc. Địch Thành thấy vậy nổi nóng, chạy lại đạp nhà sư một đạp nhào xuống đất, la ôm sòm. Lúc ấy có một người mặt đỏ và một người mặt đen chạy đến hỏi thăm đầu đuôi câu chuyện, rồi nói với nhà sư, mình là người tu hành, thấy người ta không tiền thì phải cho, sao lại còn xiết gối của người ta? Thôi trả lại cho người ta, còng xem dùng một chút cũng chẳng có đáng bao nhiêu. Nói rồi liền bước đến, giặt cái gối trả lại cho Địch Thanh và hỏi, anh tên họ là gì, quê quán ở đâu, đến đây có việc gì? Địch Thanh nói, tôi là Địch Thanh, người tỉnh Sơn Tây, phủ Thái Nguyên, huyện Tây Hà, tôi đến đây tìm thân nhân. Còn hai anh ở đâu, tên họ là chi? Người mặt đỏ đáp, tôi cũng người đồng tỉnh, đồng phủ với anh, mà thuộc huyện Dư Tư, tên của tôi là Trương Trung. Còn người này là anh em bạn với tôi ở phủ Thuận Thiên, tên là Lý Nghĩa. Địch Thanh hỏi, thế các anh đến đây có việc gì vậy? Trương Trung nói, anh em chúng tôi cũng có biết chút võ nghệ, song chưa có gặp thời, không có người tiến dẫn, nên buồn lòng rủ nhau đi mua bán vải. Một là cho biết cảnh phồn hoa, hai là tìm bạn hào kiệt để kết thân. Nay gặp anh ở đây thật là may mắn. Anh ở Sơn Tây, có biết Địch Quảng làm tiên phong ở phủ Thái Nguyên hay không? Địch Thanh nói, người ấy là cha của tôi đó. Trường Trung nói, nếu vậy anh là Địch công tử, chúng tôi vì không biết xin miễn chấp. Địch Thanh nói, hai anh ơi, công tử là lúc trước đây, chứ bây giờ tôi đang lưu lạc, không có cơm ăn thì còn công tử cái gì nữa. Trường Trung và Lý Nghĩa đồng nói, vậy chúng tôi mời công tử lại quán cơm kia, là nơi anh em tôi đang trú ngụ, đặng cùng ở chung với nhau trò chuyện cho vui. Nói rồi liền dắt Địch Thanh về quán, bảo chủ quán làm cơm đãi khách. Đêm ấy Trương Trung và Lý Nghĩa nói với Địch Thanh, chúng tôi rất ái mộ anh hùng, nay xin cùng công tử kết lòng anh em đồng sanh đồng tử. Địch Thanh nói, nếu hai anh có lòng hạ cố thì tôi xin được làm em út. Trương Trung nói, như luận về tuổi tác thì công tử nhỏ hơn hai anh em chúng tôi, song công tử là dòng sang, anh em tôi là dòng hèn, lẽ đâu dám vượt bậc. Này anh em tôi bằng lòng nhường công tử làm anh. Địch Thanh nói, không nên, làm bạn với nhau hễ ai lớn thì làm anh. Trường Trung và Lý Nghĩa đều nói, hai anh em chúng tôi đã quyết ý rồi, xin công tử chớ bàn luận làm gì nữa. Nói rồi khiến chủ quán lập bàn hương án, ba người đều cáo tế trời đất, thề nguyện cùng nhau kết nghĩa. Trương Trung và Lý Nghĩa gọi Địch Thanh là đại ca, không còn gọi là công tử nữa. Một hôm Trương Trung nói với Địch Thanh, đại ca đến đây mấy hôm mà tìm thân nhân chưa có được, vậy để chúng tôi bán xong vải thì chúng mình sẽ cùng nhau đi tìm. Lời bàn, sức mạnh trong lẽ sống là đoàn kết, không có một sự nghiệp nào làm nên mà không nhờ vào sự chung sức của mọi người. Tình bạn là yếu tố đoàn kết tạo thành sức mạnh để cùng nhau chiến đấu trên bước đường lập nghiệp. Sống cần phải có bạn, nhưng bạn bè lại rất quan trọng trong việc xây dựng sự nghiệp. Một người bạn không đồng chí hướng thì đó là một trở lực làm cho chúng ta thất bại trên định hướng của cuộc đời. Vậy bạn là người cùng chí hướng, cùng quan điểm nhân sinh thì tình bạn mới có ích lợi trên con đường tiến thủ. Trong cuộc sống, nhiều người thiếu bản lãnh làm bạn không đúng người, rồi bị bạn bè lôi cuốn làm cho không còn đủ chí khí để vươn lên trên con đường sự nghiệp. Nếu bạn bè là sức mạnh giúp ta đủ nghị lực phấn đấu với gian khổ, thì bạn bè cũng là sức mạnh lôi cuốn chúng ta vào con đường thiếu nghị lực. Hồi thứ sáu, hào kiệt thử tài phân cao thấp, anh hùng ăn uống gặp tai ương. Sau khi đã bán hết vải, Trương Trung và Lý Nghĩa rủ Địch Thanh đi dạo chơi. Vừa đến chùa Quan Công, Địch Thanh thấy trước cửa chùa có hai con sư tử bằng đá, bề cao chừng 3 thước, bề dài hơn 4 thước, nên nghĩ thầm: mấy hôm nay mình làm bạn với hai người này, tuy là tâm đầu ý hiệp nhưng chưa rõ tài sức ra sao, thôi để mình vào chùa xách thử cái con sư tử đá này thì sẽ biết. Nghĩ như vậy, liền kêu Trương Trung và Lý Nghĩa nói: lúc trước Sở Bá Vương cử đảnh mà làm cho anh hùng trong thiên hạ đều phải nể phục, vậy hai em có thể đỡ nổi cái con sư tử đá này hay không? Trương Trung nói: con sư tử đá này nó nặng chừng 600 cân, để tôi đỡ thử xem sao. Nói rồi liền bước tới đỡ lên, rồi chỉ xách đi được có mấy bước, rồi nói: nặng lắm, không thể đi xa nổi. Lý Nghĩa nói: thôi để tôi xách thử coi. Nói rồi bước tới xách lên, đi được một vòng rồi cũng để xuống. Địch Thanh nói: như vậy cũng là đã mạnh lắm rồi, e khi ta xách không nổi. Trương Trung và Lý Nghĩa đồng nói: thì đại ca cứ xách thử cho biết. Địch Thanh bước lại xách con thạch sư giơ lên khỏi đầu rồi đi đúng 4 vòng. Trương Trung và Lý Nghĩa thấy vậy đều lắc đầu nói: chà chà, ai dè đâu đại ca nhỏ người mà sức mạnh như vậy, hai đứa tôi thua xa lắm. Địch Thanh xách đi mấy vòng giơ lên rồi để xuống mà mặt không hề đổi sắc. Sau đó Địch Thanh còn lấy cây thanh long đao múa một hồi, làm cho Trương Trung và Lý Nghĩa đều cảm phục. Ba người ra khỏi chùa đi một lúc thì thấy có một tử lầu rất đẹp và cao, liền rủ nhau vào đó ăn uống. Tử Bảo thấy ba người ngồi một bàn thì cả kinh, vừa chạy vừa nói: Lưu Quang Trương, ba ông đã xuất hiện nơi đây. Trương Trung thấy vậy cười nói: không hề chi, tuy mặt mày ta dữ tợn nhưng lòng dạ thì hiền lành, không có làm hại ai đâu. Tử Bảo nói: té ra ba ông không phải là người xứ này, vì tôi không biết xin thứ lỗi. Trương Trung ngồi nhìn sang bên kia, thấy có một căn lầu chưng dọn rất là đẹp, liền gọi Tử Bảo nói: ồ, bên kia có một căn lầu rất là đẹp, chúng ta muốn lên đó ngồi uống rượu cho vui. Tử Bảo nói: xin các ông ngồi nơi đây uống rượu cũng được, đừng có qua đó mà phiền phức. Trương Trung nói: chúng ta muốn ngồi nơi đó mà thôi, hãy mau đem rượu thịt đến đó cho chúng ta. Tử Bảo nói: không được đâu, ở đó có một vị quan lớn là Hồ Khôn làm chức chế đài, lại còn có một vị công tử là Hồ Luân rất là ngang tàn, thường ngày cứ áp chế nhân dân, chiếm đoạt nhà cửa của người ta mà làm nên cái căn lầu ấy đó. Trong đó trồng đủ thứ hoa thơm cỏ lạ, lại trưng diện đủ các vật quý ở trong thiên hạ, sau đó cải hiệu là Vạn Huê Lầu. Trừng Trùng nói: người ấy là con quan, sao lại hà hiếp thiên hạ? Tự Bảo nói: quý khách chưa có rõ, nguyên tôn bộ binh là con rể của bàn thái sư, nên họ quyền thế lắm, muốn sao là được vậy, không ai dám trái ý. Cái Vạn Huê Lầu này là để chiêu đãi bạn bè và khách quý của riêng họ, còn người ngoài không ai dám bén mảng đến. Mỗi ngày công tử Hồ Luân ra chơi nơi đó, nếu có thấy ai vào đó thì bắt về dinh tra khảo cho đến chết mới thôi. Vậy xin quý khách cứ ngồi nơi đây ăn uống thì cũng đủ vui rồi, mà khỏi sanh ra điều nguy hiểm. Trường Trùng và Lý Nghĩa nghe nói đều nổi nóng hét lớn: thật là cái loại bất nhân trong thiên hạ. Địch Thành cũng nổi giận nói: thôi anh em chúng ta cứ qua đó ngồi uống rượu xem chúng nó làm gì được cho biết. Tổ Bảo nghe nói thất kinh, quỳ lại văn xin: xin quý khách đừng làm điều ấy mà liên lụy đến tôi. Địch Thanh nói: chúng ta làm thì chúng ta chịu, không có để liên lụy tới ai. Trường Trùng nói: Xem thế thì cái thằng hồ luân nó dữ lắm, nên nó mới sợ hãi đến như vậy. Địch Thanh nói, nếu chúng ta không lên Vạn Huê Lầu, té ra là chúng ta sợ cái thằng hồ luân đó hay sao? Lý Nghĩa nói, đại ca nói rất phải. Trong lúc ấy, tên Tử Bảo cứ van xin mãi. Trường Trùng lấy ra 10 lượng bạc cho tên Tử Bảo rồi nói, ta cho ngươi một số tiền này, hãy đem đồ ăn và rượu thịt tới đó cho chúng ta vui say. Còn việc gì xảy ra thì để chúng ta gánh chịu, không có liên quan gì đến ngươi đâu. Tên Tử Bảo được bạc thì cũng ham, liền đem rượu thịt qua Vạn Huê Lầu để thết khách. Ba anh em Địch Thanh vừa ăn uống soàn soạt thì đã có người chạy đến báo tin cho Hồ Luân hay. Hôm nay Tử Bảo dám cả gan cho ba người khách thập phương đến ngồi nơi Vạn Huê Lầu ăn uống. Bây giờ chúng nó đang say sưa la hét ôm sòm. Hồ Luân nói, thôi các ngươi đi về đi, rồi mai đến dinh ta mà lãnh thưởng. Nói rồi liền hối gia đình thẳng tới Tử Lầu nạt lớn, ba thằng này ở đâu cả gan dám đến chỗ cấm của ta mà uống rượu. Ba người nghe nói nổi nóng nạt lại, Tử Lầu thì chúng ta đến để uống rượu, biết chỗ nào là chỗ cấm. Bọn gia đình của Hồ Luân áp vào, chúng nó toàn là những tay dũng sĩ, nhưng Trường Trùng đã tóm cổ được một lúc hai tên, ném ra xa lắc. Lời bàn, ở đời không có cái gì tồn tại tuyệt đối. Nếu có kẻ cậy quyền hiếp đáp dân lành, thì cũng sẽ có kẻ vì sự công bình mà chống lại. Sự mâu thuẫn trong cuộc sống luôn luôn đối kháng nhau, cho nên người xưa có nói, hữu phước bất khả hưởng tận, hữu thế bất khả ỷ tận. Không vì mình có thể mà tận hưởng cái thế lực của mình. Hồ Luân dù quyền thế đến đâu mà không biết sử dụng quyền thế của mình, tất phải có ngày bị phản ứng. Đó là một bài học làm người cho những ai có quyền thế mà biết thế nào là đủ. Cái gì cũng có chiều ngược của nó, đừng thấy mình được thế mà ỷ lại vào cái thế lực của mình. Thế lực đến lúc nào đó sẽ là mầm móng gây ra sự thù địch để phá vỡ hiện hữu, gây hại không ít. Hồi thứ bảy, giết ác nhân Địch Thanh trừng hại, tha tráng sĩ bao công làm ơn. Địch Thanh và Lý Nghĩa khi thấy bọn gia tướng của Hồ Luân áp tới đánh, thì mỗi người đánh một cái, làm cho bọn gia tướng của Hồ Luân té nhào ra xa, ôm đầu mà chạy hết. Địch Thanh cười lớn nói, anh em ta mới có vài cái mà chúng nó chạy hết rồi, tuy vậy cũng chưa có phải là yên đâu. Hồ Luân sẽ đến đây mà làm dữ, chi bằng rút lui trước hay hơn. Trường Trùng nói, đại ca nói rất phải, tuy chúng ta không sợ gì cái tên Hồ Luân, nhưng mà chúng kéo đến hàng trăm hàng ngàn thì cũng làm phiền cho hàng xóm. Anh em Địch Thanh vừa toan ra đi thì bọn Hồ Luân đã kéo đến đồng nghẹt. Hồ Luân hét to, đứa nào giỏi đánh thì ra đây đánh với ta. Vừa nói, Hồ Luân vừa chạy sóc tới. Địch Thanh đứng dậy vỗ vai Hồ Luân, định tỏ vài lời phải trái, nhưng bàn tay Địch Thanh đè nặng lên trên vai, làm cho Hồ Luân té quỵ xuống đất. Hồ Luân hét to, các ngươi mau bắt chúng nó đem về dinh cho ta. Địch Thanh nói, Hồ Luân, ngươi hãy ở lại đây mà bắt ta, chứ mấy thằng tay sai của ngươi đã sợ ta chạy hết rồi. Hồ Luân nghe nói nổi nóng, sốc lại thì bị Địch Thanh thọp ngực ném xuống đầu. Mấy đứa gia đình thấy vậy chạy lại, thì Hồ Luân đã bị vỡ sọ nằm chết tươi. Bọn gia đình sợ hãi vội chạy về báo với Hồ Khôn. Còn ba anh em Địch Thanh lúc này đang lúc tử hứng, cùng nhau tiếp tục ngồi uống rượu, quên cả việc dự tính rời khỏi Vạn Huê Lầu. Lúc này Hồ Khôn nghe tin Hồ Luân bị té xuống lầu bể ốc thì tức giận, vội truyền cho tri huyện Sở Tại đem quân đến bắt ba anh em Địch Thanh mà trị tội. Tri huyện vâng lời, dẫn quân đến trước quạt Vạn Huê Lầu, bao vây bắt cái tên Tử Bảo để tra hỏi. Người tên họ là chi? Tử Bảo nói, Tôi là Trương Cao, bán rượu ở đây đã lâu. Trì Huyền hỏi, còn ba người kia tên là gì?
Tổ Bảo thưa, ba người ấy là khách phương xa tới đây, tôi cũng không biết tên. Một người mặt trắng, một người mặt đỏ và một người mặt đen. Bây giờ họ còn đang ăn uống, xin quan đòi họ vào mà hỏi.
Tri huyện bèn cho đòi ba anh em địch thành đến hỏi. Ba người đều khai tên họ và quê quán và kể lại sự việc là do Hồ Luân dẫn gia tướng đến hành hung nên bị té rơi xuống lầu mà chết, chứ không ai đánh cả.
Quan huyện nói, dù sao các người cũng là kẻ có liên can tới cái chết của công tử Hồ Luân, một người có quyền thế trong huyện, không thể bỏ qua được. Ta phải bắt các ngươi đem về xét xử trước công đường. Nói rồi truyền quân bắt dẫn ba anh em địch thanh đem về huyện đường.
Trong lúc huyện quan đang khảo tra thì có tin Bao Công đến. Huyện quan lật đặt ra nghênh tiếp dẫn Bao Công vào. Bao Công nói, trong ba thằng này có thằng nào chịu giết Hồ Luân hay không?
Huyện quan thưa, chúng nó cũng chịu, nhưng còn kêu nài là công tử hà hiếp chúng nó và không phải là cố sát.
Bao Công nói, việc này cũng là việc lớn, xin ngài cứ cho tôi ba tên này, tôi sẽ đem về xét xử cho nó rõ trắng đen.
Quan huyện thưa, tôi là quan sở tại được giao phó, lẽ nào dám làm nhọc đến công ngài?
Bao Công nói, ngài nói là ngài là quan sở tại, chỉ để cho ngài tra xét thôi, vậy tôi không phải là quan sở tại hay sao?
Nói rồi truyền Trường Long Triệu Hổ dẫn ba anh em địch thanh về công đường.
Nguyên vì Bao Công mỗi ngày đều cho quân lính đi thám thính và hay được việc này, sợ để cha con Hồ Luân áp chế người lành nên đã đến đây can thiệp. Lúc ấy Tri Huyện giận Bao Công lắm, song không dám cãi lệnh, bèn lấy lời khai của Tử Bảo rồi khiến quân đem thay của Hồ Luân về giao cho Hồ Khôn, kể hết đầu đuôi sự việc. Hồ Khôn nổi giận nói, Bao Chuẩn không kiên nể ai hết, nó dùng cách mà tha cái tên hung thủ ấy. Để ta về tâu với thánh thượng xem nó có còn giữ được cái quyền lực của nó hay không.
Nói rồi lo việc chôn cất Hồ Luân mà trong lòng cứ căm hận Bao Công rất dữ.
Còn Bao Công khi về đến nhà, truyền quân dẫn ba anh em địch thanh ra tra hỏi. Khi nhìn thấy mặt, Bao Công thấy ba người ấy tướng mạo đường đường oai phong lẫm liệt, thì trong ý đã khen thầm bèn hỏi, các ngươi là người tỉnh nào, đến đây để làm gì mà giết chết Hồ Luân? Sự thật như thế nào cứ nói rõ ra cho ta biết.
Trương Trung liền bước tới thưa, chúng tôi là người mua bán vải ở sân Tây, khi bán xong hàng hóa rủ nhau lên tửu lầu ăn uống một bữa. Lúc đang ăn uống bỗng có Hồ Luân dẫn bảy tên gia đình đến mà đánh chúng tôi, bảo rằng Vạn Huê Lầu là chỗ cấm. Chúng tôi là khách phương xa không biết, nhưng bọn Hồ Luân lại áp vào đánh chúng tôi, cho nên tôi nổi giận đánh chúng nó bỏ chạy xuống lầu hết. Còn Hồ Luân thì đánh với tôi, trượt chân ngã xuống lầu mà chết. Việc này chỉ có tôi gây ra mà thôi, còn hai người bạn của tôi là Địch Thanh và Lý Nghĩa thì vô can, tôi xin chịu hết mọi lỗi lầm.
Bao Công nghe nói thì nghĩ thầm, mình đã muốn tìm cách tha chúng nó mà nó lại chịu tội sát nhân.
Nghĩ một lúc, Bao Công hỏi, có thật là Hồ Luân trượt té xuống lầu mà chết hay không?
Trường Trùng thừa, thiệt quả đúng như vậy.
Bao Công nói, như vậy thì tại nó té mà chết, có can chi mà ngươi xin chịu án?
Trường Trùng nói, thì tại tôi đá công tử rớt xuống.
Bao Công nạt lớn, thằng nói bậy, bên Hồ Luân thì có đông, còn các ngươi thì chỉ có ba đứa, lẽ nào mà ngươi đá Hồ Luân té xuống lầu được?
Nói rồi đuổi Trương Trung ra, kêu Lý Nghĩa lại hỏi, trong khi Hồ Luân đánh lộn với Trương Trung, có phải là tại nó té lầu mà chết hay không?
Lý Nghĩa thưa, sự giết Hồ Luân là tại tôi đánh nó nhào xuống lầu bể ốc, chứ không phải là do Trương Trung.
Bao Công nổi giận nè, khi nãy thì Trương Trung đã khai rõ ràng là tại Hồ Luân trượt chân té xuống lầu mà chết,
bây giờ thì ngươi lại nói phách, xưng mình là giết. Trong ý ngươi, tự sát nhân không phải đền mạng hay sao?
Lý Nghĩa thưa: tôi đành lòng thường mạng, xin quan lớn hãy tha cho Trương Trung.
Bào Công cười lớn nói: cái thằng khùng nói bậy, hãy đi nơi khác cho nó xong.
Bao Công lại kêu Địch Thanh hỏi:
khi Hậu Luân lên đánh với ba đứa bay rồi trượt chân té xuống lầu mà chết có đúng không?
Địch Thanh thưa: khi ba anh em tôi đang uống rượu trên tủ lầu thì có bảy tám tên gia đình đến hành hung, chúng tôi đạp cho mấy cái thất kinh bỏ chạy hết. Kế đó Hồ Luân xốc đến đánh tôi, tôi xách giò ném xuống lầu nên hắn bể óc mà chết. Ấy là lỗi tại tôi, xin quan lớn cứ tha cho hai người bạn của tôi, không có hề liên quan.
Bào Công nghe nói liền nạt lớn: cái thằng điên nói láo, thân thể ngươi ốm yếu như thế mà nói xách giò người ta ném xuống lầu, đúng là phách lối.
Nói rồi truyền quân đuổi Địch Thanh ra khỏi cửa. Địch Thanh nói lớn: tôi quả là chánh phạm, còn hai người kia thì vô can, xin quan lớn hãy xét lại.
Bào Công nói: ngươi có chịu tội thế cho hai thằng này có phải không?
Quân bay đánh đuổi nó ra mau.
Lúc ấy có bọn gia nhân của Hồ Khôn đứng ở ngoài cửa trông thấy Bào Công đuổi Địch Thanh đi, không tra xét thì chạy vào quỳ thưa: nó đã chịu án sát nhân mà sao quan lớn cứ đòi thả nó đi hoài?
Bào Công nói: quyền xử án là quyền của ta, sao ngươi lại xen vào?
Một tên ốm yếu nhỏ bé như thế mà nó dám đặt chuyện nói láo, nó nói nó xách người ném xuống lầu, có phải là nó đã khinh thường sự suy xét của kẻ khác hay không?
Nói rồi truyền quân bắt cái tên gia nhân của Hồ Khôn đánh cho 20 hèo về cái tội vô phép, dám xen vào việc xét xử của người có trách nhiệm. Lúc ấy Bao Công cũng muốn tha luôn Trương Trung, Lý Nghĩa, ngặt vì chưa tìm ra cớ nên cứ tạm giam, ít hôm rồi sẽ tính.
Lời bàn: Bao Công muốn tha ba anh em Địch Thanh vì thấu rõ hành động của cha con Hồ Luân là một phường gian ác chuyên hà hiếp dân lành. Kẻ gian xảo ác nhân không bao giờ được người hiền lành ưa thích. Mọi hành động của họ bắt nguồn từ thế lực quyền uy. Ý thức phân sự của Bao Công là muốn trừ khử cái kẻ gian manh, nên có cảm tình với những ai có hành động bài trừ kẻ xấu. Ý thức ấy liên kết với nhau nên Bào Công đã binh vực cho ba anh em Địch Thanh. Cái công bằng và chính đại của Bào Công là ở chỗ đó. Tâm hồn của lớp người nào liên kết với lớp người đó, ấy là lẽ đương nhiên trong cuộc sống.
Hồi thứ 8, diễn võ nghệ Địch Thanh theo thời thế, luận nhân tình bao chuẩn lấy lẽ ngay.
Địch Thanh khi bị đuổi ra khỏi nha môn, vừa đi vừa suy nghĩ: không biết ý gì mà Bao Công lại tha mình như vậy? Hay là ông đã có quen biết với cha mình thuở trước chăng? Xong phần ta thì khỏi rồi, còn hai anh em ra thì không biết họ như thế nào.
Đang suy nghĩ chưa dứt thì đã thấy Trương Trung, Lý Nghĩa lật đật chạy theo hỏi:
đại ca, sao còn chần chờ nơi đây? Hãy mau rời khỏi nơi đây.
Địch Thanh nói: vậy chớ Bao đại nhân luận tội hai em như thế nào?
Trương Trung, Lý Nghĩa đồng thanh nói: chưa xử nên chưa biết ý định của Bao đại nhân.
Địch Thanh nói: ta muốn ở lại đây chờ hai em luôn thể.
Trương Trung nói: ôi, công việc còn đang kéo dài biết đâu mà chờ. Hiện nay Bao đại nhân dạy dẫn hai em vào ngục chờ ngài quyết định.
Địch Thanh nói: vậy thì ta cũng phải vào đó mà ở tù với hai em luôn thể.
Trương Trung nói: đại ca là người vô tội, lẽ đâu phải vào cái chốn ấy.
Địch Thanh nói: sao lại vô tội? Việc giết Hồ Luân là tại ta, không phải là tại hai em. Sao hai em lại chịu ở tù thay cho ta?
Lý Nghĩa nói: anh em chúng ta đã thề nguyện cùng nhau sinh tử thì có gì phải phân biệt cái điều ấy.
Trương Trung cài tai nói nhỏ với Địch Thanh:
Bào đại nhân có ý muốn tha hai đứa tôi, song sợ miệng gian thần phản đối cho nên cứ tạm giữ ít lâu thôi. Xin đại ca cứ yên lòng trở về cái quán trọ, lấy 100 lượng bạc của tôi còn gửi lại cho chủ quán mà dùng đỡ đi, rồi sau này sẽ tính.
Địch Thanh trở về quán trọ và ở đó để chờ đợi Trương Trung và Lý Nghĩa.
Bấy giờ Hồ Khôn nghe gia đình về báo là Bao Công đã tha cái tên chánh phạm là Địch Thanh thì cả giận mắng:
"Đúng là bao hắc tặc, ngươi thật quá vô tình, không vị nể cha con ta."
Nó rồi liền hối gia nhân sắm kiệu qua dinh Bao Công mà hỏi cho rõ. Bỗng có tin Tôn Tú cho người mời sang, Hồ Khôn sẵn kiệu liền thẳng qua dinh của Tôn Tú kể hết sự tình. Tôn Tú nghe nói nổi giận mắng:
"Thôi, việc này để cho tôi sang gặp Bao Công, trách cho lão vài lời cho bỏ ghét."
Hồ Khôn từ giả ra về, còn Tôn Tú thì lên kiệu thẳng qua dinh Bao Công. Vừa gặp nhau, Tôn Tú nói:
"Tôi nghe có ba thằng Du Côn đánh thách công tử là Hồ Luân, mà tri huyện Phong Khâu là quan sở tại đương tra hỏi, sao ngài lại dành cái việc ấy đem về xét xử, có quả thật như vậy chăng?"
Bao Công nói: "Có, nhưng tôi hỏi ngài, chẳng lẽ vụ án đó chỉ riêng có tri huyện Phong Khâu mới tra hỏi được hay sao?"
Tôn Tú nói: "Ngài tra hỏi thì cũng được, song tôi lại nghe nói là ngài tha cái tên chánh phạm là Địch Thanh, là ý nghĩa gì?"
Bào Công nói: "Sự án là đi sự thật, đề xét đoán cho công bằng, không thể căn cứ vào lời dối gạt. Ngài chỉ nghe cái lời truyền ngôn mà đến đây nhiều lời như vậy. Thôi, từ nay về sau có chuyện quốc gia đại sự thì ngài sẽ đến hỏi tôi, còn như những cái vụ án nhỏ như vậy bất quá chỉ là một vụ ngộ sát thôi, ngài đừng có đến đây nhiều lời như vậy nữa."
Tôn Tú nghe nói chạm từ ái trách: "Nói như ngài thì mất công bệnh nhiều lắm, tôi e ức lòng cho Hồ Khôn thì ông ta sẽ tâu với thánh thượng, làm cho cái mão ồ sa của ngài cũng không còn nữa."
Bào Công nói: "Còn mất cũng không cần, miễn là tôi giữ vẹn lòng trung nghĩa. Chuyện này dẫu Hồ Khôn không tâu thì tôi cũng tâu cho thiền tử rõ."
Tôn Tú nói: "Con người đã bị chúng giết, ngài thì binh vực hung đồ mà tha tên chánh phạm, còn đòi tâu lên thiên tử là làm sao?"
Bào Công nói: "Ngài lẽ nào không biết Vạn Huê Lầu có phải là chỗ Hồ Khôn chiếm đoạt của người ta, ỷ thế hà hiếp dân chúng, làm cho ai nấy cũng đều sợ hãi. Nay Hồ Luân đánh người ta trượt chân té xuống lầu bể ốc, có phải là do Hồ Khôn dạy con không nghiêm, để cho con nó ngang tàn như vậy thì không có lỗi hay sao?"
Tôn Tú nghe nói không dám cãi nữa nên giảng hòa:
"Ngài ơi, bề nào Hồ Khôn cũng là người đồng liêu, chớ nên gây thù oán để làm gì. Còn việc đó là do tôi nghe lời truyền ngôn không có rõ, cho nên tôi lật đặt đến mà thăm hỏi, xin ngài miễn trách."
Nói rồi Tôn Tú từ giả Bao Công trở qua dinh Hồ Khôn, tỏ hết mọi việc Bao Công đã nói cho Hồ Khôn nghe.
Hồ Khôn trong lòng hậm hực nói: "Thôi, bây giờ ta hãy nhịn thua cái lão này một phen, thủng thẳng ta sẽ sai người đi kiếm Địch Thanh mà bắt không khó gì đâu."
Nói rồi hai người từ giả về dinh. Bây giờ Địch Thanh cứ ngày ngày ngóng trong Trương Trung Lý Nghĩa mà không thấy về thì buồn rầu khôn xiết. Châu Thành thấy vậy mới nói với Địch Thanh: "Này, tôi có người bạn là Lâm Quế, mới lên chức võ viên. Hôm trước tôi có khoe với Lâm Quế là có người võ nghệ cao cường mà không có người tiến dẫn. Lâm Quế có báo tôi đem công tử đến cho anh ta xem mặt, nếu như võ nghệ cao cường thì anh ta sẽ tiến dẫn cho đi đầu quân."
Địch Thanh nghe nói nghĩ thầm: "Lâm Quế làm chức nhỏ mọn mà tiến dẫn mình làm sao được?"
Tuy nghĩ vậy, Địch Thanh cũng gượng gạo theo Châu Thành đến ra mắt Lâm Quế.
Lâm Quế thấy Địch Thanh thân vóc nhỏ nhắn, mặt trắng mày thanh, xem ra không phải là võ tướng, thì đã không vui trong lòng nên hỏi:
"Người được bao nhiêu tuổi?"
Địch Thanh thưa: "Tôi mới có 15 tuổi thôi."
Lâm Quế nói: "Ngươi là tướng học trò, làm việc võ sao nổi?"
Châu Thành xen vào: "Nhân huynh đừng thấy vóc người nhỏ mà khinh khi, tuy nhỏ mà võ nghệ cao cường, chẳng tin cứ thử sức đi thì biết."
Lâm Quế nghe nói liền dắt Địch Thanh đến diễn võ trường rồi hỏi: "Người thường dùng binh khí chi?"
Địch Thanh nói: "Thứ gì ta cũng được." Làm Với bèn lấy một binh khí trao cho Địch Thanh và bảo Địch Thanh cứ múa một hồi. Quân sĩ thấy ai nấy cũng đều khen nức nở. Lúc này Làm Với mới chịu tin, nói với Địch Thanh: "Thôi, ngươi ở lại đây mà kiến công lập nghiệp." Từ đấy Địch Thanh an tâm ở theo quân sĩ mà chờ thời. Lời bàn. Lời xưa có nói: "Gian nan là nợ anh hùng phải vay." Không một vị anh hùng nào từ xưa đến nay gây dựng gian sơn sự nghiệp mà không trải qua những gian nan khổ sở. Gian nan khổ sở là bài học đời, bài học của những kẻ có chí lớn, thử thách trong lẽ sống. Đã có anh hùng thì phải có tiểu nhân, mà kẻ tiểu nhân là những kẻ ganh tị ghen ghét với các bậc anh hùng vì quyền lợi và địa vị, cho nên thời nào cũng có. Tiểu nhân và anh hùng là hai trạng thái đối nghịch nhau, liên kết với nhau để tạo nên sức mạnh. Triều đình xưa kia là nơi tranh đoạt quyền lợi để tự tồn, vì vậy nơi chốn cao sang quyền quý bao giờ cũng gánh chịu những hành động nham hiểm của kẻ nịnh. Nếu nói về đạo nghĩa, làm người thì chỉ có những người trung mới có ý nghĩa bảo tồn, còn kẻ nịnh thì bất chấp những hành vi nào miễn tạo được kết quả trong âm mưu của mình mà thôi. Ba anh em Địch Thanh kết nghĩa đồng lòng làm những việc nhân đạo nên sướng khổ có nhau, còn như những kẻ khác tuy không dính líu gì với tình nghĩa ấy mà vì lòng nhân nên cũng không thể bỏ rơi những người hành động vì đạo nghĩa. Hồi thứ 9. Cầu danh lợi Địch Thanh mang họa, báo thù riêng Tôn Tú làm ngang. Lúc này Địch Thanh vào ở nơi dinh lính bộ, ngày đêm buồn bã không nguôi nghĩ thầm. Lúc xuống núi, sư phụ có dặn là đến nơi thì gặp thân nhân, mà nay đã hơn 20 ngày rồi chưa gặp ai cả, còn bạn thân thiết thì lại ở chốn lao tù, không biết ngày nào ra. Nay nghe nói có lệnh dọn dẹp thao trường để thao dợp nhân mã, song không biết làm thế nào để tiến thân. Nghĩ vậy, Địch Thanh lần đến giáo trường xem diễn võ. Sảy thấy trên bàn có bút mực để sẵn, Địch Thanh liền lấy bút đề lên trên vách một bài thơ: "Ngọc còn ẩn đá có ra chi, có thuở trao dồi nên giống quy, chẳng khác anh hùng chưa gặp trận, biện hòa dân đến giữa đơn trì." Ngày hôm sau các quan văn võ kéo đến giáo trường. Tôn Tú nhìn lên vách thấy bài thơ có ký tên là Địch Thanh thì nhớ lại việc Hồ Khôn trước đây, liền lẩm bẩm: "Chà chá, cái thằng này nó gan thật, dám đề thơ có vẻ khí phách như vậy. Ta sẵn dịp này trả thù cho Hồ Luân rất là tốt." Nghĩ rồi liền hỏi quân sĩ: "Trong số quân nhân này có ai tên là Địch Thanh không?" Quân nhân thưa: "Có, tên lính mới tuyển vào thuộc bộ binh của Lâm Quế." Tôn Tú liền đòi Lâm Quế đến hỏi: "Trong quân của ngươi có tên lính nào tên Địch Thanh chăng?" Lâm Quế nói: "Có, tên lính mới tôi mới tuyển vào." Tôn Tú hỏi: "Hãy đòi nó lại đây cho ta hỏi." Lâm Quế vâng lệnh, đòi Địch Thanh đến quỳ trước mặt Tôn Tú. Tôn Tú hỏi: "Tên ngươi có phải là Địch Thanh ở Sơn Tây không?" Địch Thanh thưa: "Phải." Tôn Tú nói: "Hôm trước ngươi giết Hồ Luân ở Vạn Huê Lầu, Bao Công đã làm ơn tha cho ngươi, sao ngươi chưa chịu về xứ sở?" Địch Thanh thưa: "Tôi nhờ Bao Công mà khỏi tội, song tôi còn muốn ở đây mà lập công danh, cho nên tôi chưa muốn về xứ sở." Tôn Tú nghe nói liền hối quân bắt Địch Thanh trói lại. Địch Thanh nói lớn: "Tôi có tội gì mà đại nhân lại bắt tôi?" Tôn Tú nạt lớn: "Ngươi dám làm bài thơ viết ở trên vách, đó không phải là chỗ ngươi để làm trò chơi." Nói rồi liền hối quân dẫn đem ra chém. Lâm Quế thấy vậy lật đật quỳ lại xin cho Địch Thanh. Tôn Tú nạt Lâm Quế: "Ngươi không được nói nhiều lời." Lâm Quế bị quở không dám nói nữa. Quân sĩ vừa dẫn Địch Thanh đến pháp trường, sảy thấy có năm vị Phan Vương cũng ra pháp trường để thao luyện. Năm vị Phan Vương ấy là Lộ Huê Vương, Triệu Bích, Những Nam Vương Trịnh Ấn, Dõng Minh Vương Cao Quỳnh, Tịnh Sơn Vương Hồ Diên Hiểu và Đông Bình Vương là Tào Vĩ. Khi ấy năm người đến nơi, Lâm Quế nói nhỏ với Địch Thanh và xúi Địch Thanh cứ kêu oan lên. Địch Thanh nghe theo liền la lớn lên: "Oan ức cho tôi lắm!" Những Nam Vương Trịnh Ấn liền kêu Quân Bảo phải dừng lại và hỏi Tôn Tú: "Vậy chớ chuyện gì mà tên này lại kêu oan?" Tôn Tú bối rối không biết đâu mà trả lời. Năm vị Phan Vương đồng hỏi: "Sao chừng này mà không lo thao luyện binh mã lại tru lục quân sĩ đến như vậy?" Tôn Tú thưa: "Nguyên cái thằng này là lính mới tuyển vào, lại dễ ngươi dám đề thơ trên vách mà diễu cả quan trên, nên tôi xử trảm." Trịnh Ấn hỏi: "Thơ ấy ở đâu?" Tôn Tú chỉ thơ trên vách cho Trịnh Ấn xem. Trịnh Ấn thấy thơ hay mà không có động chạm gì đến quan trên, nên nghĩ rằng chắc là Tôn Tú có thù riêng với cái tên lính này đây, nên nó mới kiếm cớ mà làm tội như vậy. Nghĩ như vậy liền hỏi Tôn Tú: "Tội đề thơ ấy có chi đâu mà phải chép?" Tôn Tú nói: "Vì nó dám có hành vi diễu cợt nên phải chém đầu răng chúng." Trịnh Ấn nói: "Việc trị binh như vậy cũng là nghiêm ngặt lắm, nhưng có tôi đến đây thì cho tôi xin." Tôn Tú thưa: "Lời đại vương dạy tôi không dám cãi, song mà nếu tha nó thì muôn binh sẽ trở nên khinh lờn phép tắc." Trịnh Ấn nói: "Tẻ ra ngươi cũng muốn nặng nặc đòi chém cho được mà thôi, tuy vậy ta cũng sẽ nặng nặc xin tha cho được nó." Tịnh Sơn Vương thấy vậy nói với Tôn Tú: "Tôn Bình Bộ sao lại nỡ vô tình quá vậy? Dẫu cho tội không đáng chém mà Những Nam Vương đã xin thì cũng phải tha mới phải." Tôn Tú chưa biết nói sao, ngồi nghĩ một lát rồi nói: "Nếu tha cho nó tội chết thì cũng phải phạt nó 40 hèo chứ không thể bỏ qua được." Trịnh Ấn nói: "Cái thằng thân hình nó nhỏ xíu mà đánh đến 40 hèo thì còn gì thân xác của nó?" Đồng Bình Vương nói: "Thôi chỉ đánh 20 hèo cũng đủ." Tôn Tú thấy các vương gia cứ binh vật không dám nói nữa, liền bước ra dặn Phạm Khước phải lấy một cây hèo có tẩm thuốc độc mà đánh Địch Thanh. Khi đánh Địch Thanh xong, Tôn Tú khiến bồi tên Địch Thanh và đuổi ra. Năm vị Phan Vương truyền nổi chiên trống lên thao dợt binh mã, xong cuộc diễu binh ai nấy đều lên kiệu về dinh. Lời bàn: oán thù là một trạng thái đưa đến hành động bất nhân. Kẻ nuôi oán thù lúc nào cũng tìm âm mưu làm hại cái kẻ cốt thỏa mãn sự căm hận của mình. Nếu oán thù nuôi trong lòng kẻ không có quyền thế, địa vị thì nó còn ít nguy hiểm, còn nếu nó ở trong con người có quyền thế địa vị thì thật là tai hại. Sự trả thù sẽ dẫn đến những hành động bất nhân, tàn bạo, không thể lường trước được. Lời xưa có nói: oán thù chỉ nên cởi mở mà không nên buộc. Lấy đức báo oán thì oán sẽ tự tiêu, lấy oán báo oán thì hận thù chồng chất, không bao giờ hết. Làm người nên trọng lấy đạo nghĩa mà không nên coi trọng oán thù. Kẻ nào bỏ được oán thù thì kẻ ấy sẽ sống cuộc đời thanh thản, không bị ràng buộc trong sự cạnh tranh vì thế sự. Hồi thứ 10, bị hèo độc Địch Thanh cầu thuốc, gặp bạn nghèo hòa thượng ra ơn. Sau khi bị đánh, Địch Thanh ra khỏi giáo trường, vừa đi được mấy bước thì thuốc độc đã thấm vào người, đau nhức không chịu nổi. Tuy vậy Địch Thanh cũng ráng sức đi một đoạn đường khá dài, cho đến lúc không còn đi nổi nữa, Địch Thanh mới ghé vào một cái miếu ở bên đường nằm nghỉ. Người giữ miếu bước ra hỏi: "Người ở đâu mà đến đây nằm liệt ra như vậy?" Địch Thanh nói: "Tôi là lính bộ của Lâm Quế, vì bị Tôn Binh Bộ đánh 20 hèo. Khi đánh thì không đau cho lắm, nhưng đến khi đi xa thì thấm đòn đau nhất không sao chịu nổi, nên phải ghé vào đây nằm nghỉ một lúc." Người giữ miếu nói: "Nếu vậy, người đã bị cây hèo có thuốc độc của Tôn Binh Bộ rồi,
vậy ngươi phải tìm thầy mà trị cho sớm, nếu không thuốc độc ngấm vào thì ngươi phải chết.
Địch Thanh than: tôi là người xứ lạ, nay biết tìm thầy nơi đâu mà chữa?
Người giữ miếu nói: ở đây thầy thuốc không thiếu gì, nhưng trị được chất độc ấy thì chỉ có ông An Tu Hòa Thượng mới chữa khỏi được thôi.
Địch Thanh hỏi: vị Hòa Thượng ấy ở đâu?
Người giữ miếu nói: Hòa Thượng đó ở tại chùa Tướng Quốc, cách đây cũng không xa lắm.
Địch Thanh nghe nói rất mừng, từ giả xa đi tìm đến chùa Tướng Quốc. Đến nơi, Hòa Thượng thấy bộ điệu của Địch Thanh thì biết ngay là bị thuốc độc nhiễm vào do cái cây hèo độc của Tôn Tú rồi, nên lật đật hối đệ tử phải đem thuốc ra xoa cho Địch Thanh. Khi mới thoa vào thì đau nhức lắm, nhưng chỉ chốc lát Địch Thanh thấy hồi sức và thấy trở lại bình thường. Từ đấy Địch Thanh cứ ở lại chùa và dưỡng bệnh. Độ 5-6 ngày thì Địch Thanh đi đứng như bình thường và nghĩ thầm: nay nhờ có Hòa Thượng nên chữa khỏi bệnh mới còn sống sót, ơn ấy rất trọng, không biết lấy gì tạ ơn. Ta còn một viên ngọc uyên ương của gia truyền, thôi thì ta đưa cho Hòa Thượng mà tạ ơn. Nghĩ như vậy, Địch Thanh đem trao cho Hòa Thượng. Hòa Thượng không nỡ lấy nên nói: đó là vật gia bảo của ngươi, ta là người tu hành, sẵn lòng làm phước, nếu có tiền thì đền ơn, còn không có thì thôi, ngươi hãy cất lại đi, đừng có làm như vậy. Địch Thanh nhất định không chịu, năn nỉ mãi rồi bỏ ra đi. Hòa Thượng cầm viên ngọc lên xem thấy quý giá vô cùng, đã trong mà lại sáng ngời. Giữa lúc đó có tin báo Tịnh Sơn Vương đến thăm. Hòa Thượng vội ra tiếp đón mời vào trà nước. Hòa Thượng kể lại việc đã qua và lấy viên ngọc đó đưa cho Tịnh Sơn Vương xem. Tịnh Sơn Vương nói: ngọc này rất quý, nhưng tiếc là nó không đủ cặp, chắc còn một viên nữa, đang trao cho kẻ khác để lưu niệm. Nói rồi Tịnh Sơn Vương ngồi lại đánh cờ với Hòa Thượng. Lời bàn: thân danh sự nghiệp con người rất trọng, kẻ làm nên thân danh sự nghiệp thuộc về đấng anh hùng, nhưng trên con đường lập thân để đạt lấy nó không phải dễ. Lời xưa nói: càng cao danh vọng càng dày gian nan. Địch Thanh là một nhân tài, lẽ ra đem tài năng của mình dựng nên sự nghiệp không khó gì, nhưng trong cuộc sống con người chứa đầy tham vọng và tàn ác. Trong xã hội ngày nay, chúng ta thấy những kẻ nên danh được đời ca tụng là anh hùng, là vĩ nhân, nhưng chính trong cuộc sống của họ cũng phải trải qua biết bao nhiêu gian nan khổ cực mới đạt thành như vậy. Sự nghiệp càng lớn thì gian nan càng nhiều. Bởi vậy, những người có chí lớn trong thiên hạ, trên đường lập nghiệp, họ không coi gian nguy khổ sở là quan trọng, mà chỉ sợ mình không đủ nghị lực để vượt qua gian nan khổ cực mà thôi. Hồi thứ 11. Giận gian tặc ban cho gươm báo, thương anh hùng khuyên trả ngọc lành. Bấy giờ Tịnh Sơn Vương đang ngồi đánh cờ với Hòa Thượng, xảy thấy có đồ đệ vào thưa. Có sơn tay trở lại xin vào chào thầy để tự tạ, nhưng thấy có khách nên không dám vào. Hòa Thượng nói: ra bảo nó chờ thêm vài hôm nữa, cho thật là lành bệnh rồi hãy đi. Tịnh Sơn Vương nghe nói Địch Thanh lấy lòng lạ hỏi: Địch Thanh nào có tên trong giáo trường, còn Địch Thanh nào lại ở đây?
Hòa Thượng thưa: thì cũng là một Địch Thanh đó mà thôi. Hôm trước nó ở trong binh bộ, bị Tôn Tú đánh nó 20 hèo có tẩm thuốc độc. May có người chỉ đến đây nên tôi mới cứu nó, và nó đền ơn cho tôi cái viên ngọc uyên ương này.
Tịnh Sơn Vương nghe nói khiến đòi Địch Thanh vào mà hỏi. Địch Thanh bước vào quỳ ra mắt. Tịnh Sơn Vương hỏi: vậy chớ ngươi và Tôn Tú có thù oán gì chăng?
Địch Thanh thưa: tôi là con nít, còn Tôn Tú là quan chức, hai bậc cách xa nhau lắm, lẽ nào tôi dám xúc phạm đến người mà gây thù oán?
Tịnh Sơn Vương nói: hay là lớp trước có thù oán gì chăng?
Địch Thanh thưa: chuyện ấy thì tôi là lớp hậu sanh, tôi không rõ được.
Tịnh Sơn Vương nói: hôm trước ta thấy trong ý bài thơ của ngươi, thì tự xưng là anh hùng. Vậy chứ tài nghệ của ngươi có quả như là trong thơ chăng?
Địch Thanh thưa: chẳng dám giấu gì đại vương, nội tam lược lục thao binh thơ chiến sách thảy tôi đều thông.
Tịnh Sơ Vương nghe nói chưa tin lắm, vì thấy Địch Thanh diện mạo giống như một thư sinh nên muốn thử xem gan dạ như thế nào, liền hỏi:
nay Tồn Tú đã đem lòng độc ác dùng heo thuốc độc mà hại nhà ngươi, vậy ngươi dám đến mà giết nó đặng trả thù không?
Địch Thanh thưa: nếu được đại vương ban cho cái Long Tuyền Kim, sợ gì mà tôi không dám giết cái tên gian thần đó.
Tịnh Sơn Vương nói: vậy thì ngươi hãy theo ta lãnh cái cây bảo đao mà trừ cái tên gian thần ấy.
Địch Thanh thưa: nếu đại vương có lòng như vậy thì tôi nguyện đem hết sức mình diệt trừ cái tên bạo ngược.
Tịnh Sơn Vương nói: ta sợ e người vẽ còn không ra hình thiệp như thế nào.
Địch Thanh thưa: nếu được việc thì tôi vì dân mà trừ bạo, còn nếu không thì tôi có chết cũng cam lòng.
Tịnh Sơn Vương nói: như vậy thì mới đáng mặt anh hùng, thôi hãy đi với ta.
Nói rồi dây lại hỏi hòa thượng: Ngọc Quyên Ương là báo vật gia truyền của nó, thôi thầy trả lại cho nó giữ làm dấu tích của tiền nhân. Có công ơn thầy cứu nó thì để tôi trả vài đỉnh vàng.
Nói rồi lấy ra hai đỉnh vàng trao cho hòa thượng.
Hòa thượng nói: ấy là tại Địch Thanh năn nỉ và cứ cố đền ơn, nay đại vương đã dạy như vậy thì tôi đâu dám lãnh.
Tịnh Sơn Vương cứ nhất định trao hai cái đỉnh vàng cho hòa thượng, nên hòa thượng cực chẳng đã, phải nhận và trả lại viên ngọc cho Địch Thanh.
Tịnh Sơn Vương từ giả lên kiệu ra về, lại khiến Địch Thanh đi theo về dinh. Ngày hôm sau, Tịnh Sơn Vương khiến quân khiêng cái cây kim hoàng đao ra, rồi nói với Địch Thanh:
nay ta giao cái cây đao này cho nhà ngươi, đặng ngươi chém đầu Tôn Tú.
Địch Thanh liền bước ra lãnh đao từ tạ ra đi. Tịnh Sơn Vương khiến Lưu Văn và Lý Tấn theo sau mà coi chừng, Địch Thanh để tiếp ứng. Nguyên cây đao này nặng đến 100 cân của Tống Thái Tổ để lại, vì e ngày sau con cháu nghe lời sàm tấu của Nịnh Thần mà làm hư việc nước, nên giao cho 5 vị Phan Vương luân phiên nhau mà giữ cây đao ấy, mỗi người 6 ngày, nhằm phiên ai giữ thì được quyền chém giết bất kỳ văn võ bá quan nào, quan thân quốc tích nào, hễ ai phạm tội thì phải chém đầu. Mà lúc ấy nhằm phiên của Tịnh Sơn Vương giữ lấy cây đao ấy.
Lúc ấy Địch Thanh xách cái cây đao ra đi, ai ai thấy mặt cũng đều phải tránh, vì đã biết cây đao đó của Tống Thái Tổ cho nên rất sợ hãi. Còn Địch Thanh là người xứ lạ mới đến Biện Kinh có ít ngày, không biết Tôn Tú ở đâu đặng mà vào để lấy thủ cấp.
Lúc này Tôn Tú đang ở dinh của Bàn Hồng đánh cờ. Gia nhân của Tôn Tú là Tôn Long, thấy mặt thì biết là Địch Thanh, nên lật đật chạy qua dinh Bàn Hồng báo cho Tôn Tú hay. Tôn Tú nghe nói kinh hãi. Bàn Hồng nói: thế là cái lão Hồ Diên Hiển đã trao cái cây kim đao này cho nó, vì hôm nay nhằm phiên của lão ấy giữ.
Tôn Tú nói: không biết kế gì mà trừ lão, để lão cứ ỷ mình là công thần, muốn làm gì thì làm, thật là khó chịu.
Bàn Hồng nói: thôi, hãy khoan về dinh đá, cứ để xem thử coi chúng nó làm cái gì.
Lúc này Sơn Tây xách đao đi tìm Tôn Tú mà không được. Khi đến một chiếc cầu, Địch Thanh nghĩ thầm: thôi, ta cứ ngồi đây, chờ nó đi ngang qua đây thì ta sẽ hạ sát.
Ngồi một lát thì thấy đói bụng, Địch Thanh bước lại tiệm bánh gần đó, dựng cái cây đao ngoài cửa rồi vào ngồi ăn.
Lúc đang ăn, Địch Thanh bỗng nghe một tiếng la hét ôm sòm, liền bước ra xem thì thấy một đoàn người vừa chạy vừa la inh ỏi.
Địch Thanh xem kỹ thì thấy có một con ngựa tướng mạo rất hung dữ đang chạy qua cầu. Địch Thanh vội vã chạy theo đuổi bắt nó. Chủ quán thấy vậy nói:
cái thằng khốn kia, nó làm bộ đuổi theo bắt ngựa để khỏi trả tiền ăn bánh, vậy sẵn có cây đao đây,
ta xiết đó mà trừ nợ. Nói rồi kêu bọn gia nhân khiêng cái cây đao đó vào. Bỗng có Lưu Văn và Lý Tấn chạy đến nạt lớn: "Cây đao đó của vua Thái Tổ, để tại dinh của Tịnh Sơn Vương, ai dám cả gan khiêng đi?" Chủ tiệm nói: "Ấy là tại tôi không có rõ, tưởng là của ai bỏ quên, xin miễn chấp." Lưu Văn và Lý Tấn bèn khiêng cây đao đó về dinh. Còn con ngựa vừa sải chạy là con ngựa của Đăng Phiên đem dâng cho triều đình, tên của nó là Hổn Long Cu. Vua ban cho bàn thái sư, ngựa ấy nó dữ tợn lắm, không chịu cho ai cởi hết, cho nên phải xiềng nó lại, mà nó vẫn còn hung dữ. Ngày trước nó đã hại chết mấy trăm gia nhân của bàn thái sư, nên bàn thái sư muốn giết nó đi. Ngặt vì ngựa của triều đình ban nên không dám giết, phải đóng củi mà nhốt nó lại. Nay nó lại phá củi mà chạy ra, nên bàn thái sư truyền rằng hễ ai trừ được con ngựa đó thì sẽ được thưởng. Lúc đó Địch Thanh chạy theo, nắm đầu con ngựa ấy mà đạp một cái, con ngựa liền ngã xuống đất chết tươi. Ai nấy thấy vậy đều khen. Bọn gia nhân của bàn thái sư chạy đến nói: "Tráng sĩ thật đáng bậc anh hùng, xin tráng sĩ đi theo chúng tôi về dinh mà lãnh thưởng." Địch Thanh nói: "Không phải tôi ham thưởng, mà chỉ muốn trừ cái con ngựa dữ mà thôi, tôi không có đi đâu." Gia đình nói: "Nếu tráng sĩ không đi thì chúng tôi sẽ bị quở phạt, vì thái sư đã có lệnh hễ ai trừ được ngựa thì sẽ được ban thưởng." Địch Thanh thấy vậy thì cũng phải chiều lòng đi theo bọn gia nhân. Đến nơi, bọn gia đình vào báo: "Nay có một tráng sĩ dũng mạnh, sức mạnh vô cùng, đã trừ được cái con quả long cu rồi, hiện đang đứng ở ngoài cửa." Bàn thái sư nghe nói khiến cho vào. Địch Thanh vào đến nơi quỳ lại nói: "Kẻ tiểu nhân vì muốn trừ ngựa dữ chứ không có ý đến đây để lãnh thưởng gì hết." Bàn thái sư hỏi: "Vậy người tên họ là chi, quê quán ở đâu?" Địch Thanh thưa: "Tôi là người Sơn Tây, ở tỉnh Sơn Tây, phủ Thái Nguyên." Bàn Hồng nghe nói biết là cừu nhân của rể mình thì nghĩ thầm: "Ta phải tìm gạt nó để báo cừu cho rể của ta." Nghĩ rồi liền nói: "Ta đã có lời hứa, hễ ai trừ được ngựa dữ thì được ban thưởng. Vậy tráng sĩ cứ ở lại đây để sáng mai ta vào triều tâu với thánh thượng, rồi sẽ ban quyền tước cho." Địch Thanh nói: "Ngày trước tôi có phạm tội với Tôn Binh Bộ, e người thấy mặt thì sẽ không dung thứ." Bàn Hồng nói: "Không có hề chi, có ta đây thì Tôn Binh Bộ không có dám làm gì trái đâu. Vậy tráng sĩ cứ theo bọn gia đình của ta, hoặc đi ra ngoài huê viên mà nghỉ ngơi, ngày mai ta sẽ dắt vào triều để yết kiến hoàng thượng." Địch Thanh tuân lệnh. Con Băng Hồng thì trở lại thơ phòng, gọi Tôn Tú đến thuật hết mọi việc cho Tôn Tú nghe. Sau đó Băng Hồng nói với tên gia đình là Lý Kế Anh: "Này, có Địch Thanh là người thù của Tôn Binh Bộ, cho ngủ nơi đơn quế đình. Vậy đêm nay đến canh ba người cứ đem lửa đến mà đốt, đặng giết cho được Địch Thanh trả thù cho Tôn Binh Bộ. Người làm xong việc ấy sẽ được trọng thưởng." Lý Kế Anh thưa: "Nơi đây là chốn kinh thành, nếu như nổi lửa đốt vào lúc canh ba, e sẽ làm náo loạn. Vậy để tôi dụ nó uống rượu cho say, rồi nửa đêm cho nó một đao thì hết đời, mà không ai hay biết." Bàn Hồng nghe nói gật đầu: "Như vậy thì rất tốt, nhưng ta e một mình ngươi làm không nổi." Lý Kế Anh nói: "Giết một tên say rượu thì có khó gì đâu, nhưng nếu tôi giết được, xin thái sư trọng thưởng là tốt rồi." Bàn Hồng nói: "Nếu ngươi giết được Địch Thanh thì ta tiến cử ngươi làm chức tri huyện, nơi một chỗ rất tốt." Lý Kế Anh thưa: "Vậy xin thái sư cho tôi một tiệc rượu, đặng tôi đến đơn quế đình mà dụ cho nó ăn uống cho no say." Bàn Hồng liền hối quân dọn tiệc, rồi bưng theo Lý Kế Anh. Bấy giờ Địch Thanh đang ngồi một mình nơi đơn quế đình, bỗng thấy có một người đi trước và hai tên quân bưng mâm tiệc rượu theo sau. Khi đến nơi, Lý Kế Anh bảo là để mâm tiệc rượu xuống, rồi cho hai tên quân quay về. Địch Thanh hỏi: "Hiền huynh là ai, quê quán ở đâu?" Lý Kế Anh nói: "Tôi là gia nhân của bàn thái sư, tên tôi là Lý Kế Anh, quê ở tỉnh Sơn Tây, phủ Thái Nguyên. Trước kia làm tôi cho ông thân sinh của cậu, đến sau người xin quy điền, chẳng bao lâu thì lại tần trần, kế sau đó bị nước lụt chết hết cả huyện Tây Hà. Tôi may mắn sống sót nên lưu lạc đến đây, làm gia đình cho bàn thái sư. Nay gặp cậu ở đây, mà cậu lại đang lâm đại nạn, cho nên tôi phải lập mưu mà cứu cậu. Địch Thanh nói: chẳng hay tôi đang bị nạn gì. Lý Kế Anh liền thuật hết chuyện bàn hồng âm mưu hãm hại. Địch Thanh nghe nói thất kinh hỏi: lạ thật, tôi và bàn hồng có thù oán gì đâu, sao lại âm mưu hại tôi như vậy? Lý Kế Anh nói: vậy cậu không biết bàn hồng là người chi của Tôn Tú hay sao? Địch Thanh nói: tôi không biết. Lý Kế Anh nói: Tôn Tú là rể của bàn hồng, cho nên bàn hồng muốn trả thù thay cho Tôn Tú. Địch Thanh nghe nói nổi giận: bà tặc muốn hại ta, vậy trong nội đêm nay ta phải giết trước mi cho rồi. Lý Kế Anh nói: không nên hành động như vậy, vì chưa có đến lúc, tốt hơn là cậu cứ tìm cách trốn khỏi nơi này đã. Địch Thanh nói: bây giờ ta biết ra đường nào? Lý Kế Anh nói: ta đã liệu trước rồi, cửa trước cửa sau thì đều khóa hết, không có đi ra được, duy có phía giáp ranh ông Hàn Kỳ làm lại bộ thượng thư thì hai bên có một cây đại thọ, cành nó giao nhau, cậu có thể leo lên cây rồi treo sang bên kia thì thoát nạn. Địch Thanh nói: biết ông ấy có phải là một phe với bàn hồng hay không? Lý Kế Anh nói: ông này là một người chánh trực, nên bàn hồng thường muốn hại ông ta nhưng chưa có được, vậy cậu hãy đi cho mau đi kẻo trễ. Địch Thanh nói: nay nhờ hiền huynh thương tình thông tin, nếu không thì tính mạng của tôi không còn. Nói rồi cúi đầu lại Lý Kế Anh. Lý Kế Anh đỡ dậy rồi nói: cậu đừng làm như vậy, hãy đi cho nhanh kẻo bị lộ. Địch Thanh liền leo lên cây đại thọ, chuyên qua bên vườn của Hàn Kỳ. Lời bàn: dù cho kẻ gian xảo đến đâu thì trong âm mưu cũng có lúc phải sơ hở. Chính những sơ hở ấy lại tạo thành cơ hội ngàn vàng để cho kẻ hiền lành lọt ra ngoài sự nguy biến. Bàn Hồng là một tay âm mưu nổi tiếng, thế mà không hại được Địch Thanh. Khi Địch Thanh đã sa vào trong tay mình, đó là lòng trời không nỡ hại người ngay, nên khiến cho bàn Hồng không lường được nỗi lòng nhân ái của Lý Kế Anh, một tên gia nhân. Trong kẻ ác có những người thiện, thiện ác luôn luôn xen kẽ với nhau, diễn biến trong cuộc sống không thể lường hết được. Trong cuộc sống con người, không phải ai lương tâm cũng giống nhau, nhưng có điều kẻ ác thường liên kết với người ác, còn người lành thì gặp người lành lại thương mến nhau. Cái gì phù hợp nhau thì cái đó lại gặp nhau. Lý Kế Anh, một kẻ tôi đòi nhưng lại có lòng nhân, nên thấy Địch Thanh lâm hoạn nạn thì thương cảm. Lòng thương cảm đã vượt qua mọi nguy hiểm của mình. Nếu hành động của Lý Kế Anh bị tiết lộ, biết vậy nhưng Lý Kế Anh vẫn làm, vì lương tâm con người bắt buộc phải hành thiện. Hồi thứ 12: thoát lao lung anh hùng lánh nạn, nhìn cự nghĩa lại bộ phò nguy. Bấy giờ Hàn Kỳ đang làm lại bộ thượng thư, là một vị trung thần tuổi đã 60. Đêm ấy ra sau vườn xem trăng, thấy sao võ khúc chói sáng thì biết có võ tướng quân ra đời. Trong lúc đang suy nghĩ thì trên cây đại thọ có nhánh động, rồi có một bóng người còn nhỏ tuổi từ trên lao xuống. Hàn Kỳ hỏi: nhà ngươi là ai, sao đêm khuya dám xông vào vườn của ta? Địch Thanh nghe nói vội vã quỳ xuống thưa: tôi là người Sơn Tây, vì lánh nạn xin đại nhân hãy cứu tôi làm phước. Hàn Kỳ hỏi: người bị nạn chi? Địch Thanh thuật hết câu chuyện từ khi giết được ngựa dữ đến việc Tôn Tú muốn hại mình cho Hàn Kỳ nghe. Hàn Kỳ hỏi: té ra ngươi đã bị Tôn Tú chém lúc trước nhờ có ngũ vị Phan Vương Sinh có phải không? Địch Thanh thưa: dạ phải. Hàn Kỳ hỏi: ngươi ở Sơn Tây Vậy chị cha của người tên là gì? Địch Thanh thưa: Cha tôi tên là Địch Quảng, làm tổng binh tại Thái Nguyên. Còn ông tôi là Địch Ngôn.
Hàn Kỳ nghe nói mừng rỡ liền bảo: Trước kia ông thân của cháu còn ở tại triều có kết nghĩa với chú, tình ấy rất là hợp nhau như ruột thịt. Đến sau cha cháu ra trấn nhằm Thái Nguyên thì đường xá xa xôi, tình tức lại vắng bạc. Sau đó chú lại nghe tỉnh Sơn Tây bị lục, chắc là cả nhà không còn. Đến nay trời sao cháu lại đến đây, khiến chú rất là mừng. Thôi thì cháu hãy ở lại đây nương náo mà chờ thời, đặng kiến công lập nghiệp.
Địch Thanh nghe nói liền cúi đầu lại Hàn Kỳ. Hàn Kỳ đỡ dậy nói:
Từ nay cháu cứ gọi ta bằng chú mà thôi.
Địch Thanh vâng lời, từ ấy ở tại nhà Hàn Kỳ mà ẩn mặt. Còn Lý Kế Anh thấy Địch Thanh đã leo qua vách rồi, liền trở lại thưa với bà Hồng rằng:
Tôi đã dụ Địch Thanh uống rượu say mềm rồi, xin thái sư cho tôi một cây Long Tuyền kiếm, đặng tôi lấy đầu của nó cho rồi.
Bà Hồng nói: Vậy nhà ngươi sáng mà giữ mình, kẹo nó mạnh lắm đó.
Lý Kế Anh vâng dạ rồi ra đi.
Bấy giờ đã canh ba, quân sĩ thấy Lý Kế Anh cầm Long Tuyền kiếm nên không ai dám hỏi han gì hết. Hôm sau bà Hồng thấy Lý Kế Anh không trở lại, báo tin nên hỏi bọn gia nhân, thì được biết Địch Thanh và Lý Kế Anh đã bỏ trốn mất rồi. Bà Hồng nổi giận, một mặt sai 40 tên quân đi tìm kiếm, một mặt sai chặt cái cây cổ thụ ở bên tường, vì nghĩ rằng Địch Thanh trốn được là nhờ cái cây cổ thụ ấy. Còn Tôn Tú nghe tin Địch Thanh đã bỏ trốn rồi thì lại cá giận, cùng với bà Hồng điểm 3.000 quân đến bao vây nhà Hàn Kỳ, cố lục soát để tìm bắt cho được Địch Thanh. Gia nhân hay tin lật đật vào báo với Hàn Kỳ. Hàn Kỳ cười lớn nói: Cái loài gian tặc làm nhiều điều ngang ngược như vậy.
Địch Thanh thưa: Xin để cháu ra trừ cái loài gian tặc ấy.
Hàn Kỳ nói: Không nên, cháu hãy nghe chú, leo lên lầu mà xem sách, ẩn mình thì tiện hơn. Lầu này là của tiền đế lập cho chú để xem sách, bên ngoài có một tấm bảng cấm, không ai được lên trên lầu ấy. Nếu nó xét nội nhà mà không thấy cháu thì nó cũng phải ra đi, chứ nó không dám xét ở trên lầu đâu. Nói rồi dẫn Địch Thanh đi lên lầu, đóng cửa lại. Lúc Hàn Kỳ bước trở xuống thì đã gặp bà Hồng bước vào nhà. Hàn Kỳ thi lễ xong mời ngồi rồi hỏi: Và tôi là người vô tội, sao thái sư lại dẫn quân đến mà xét dinh của tôi?
Bà Hồng nói: Có Địch Thanh trốn trong dinh của ngài, xin bảo nó ra đây, nếu giấu thì e khó lòng cho ngài đó.
Hàn Kỳ nói: Té ra ngài muốn kiếm Địch Thanh sao? Nào tôi có biết Địch Thanh là ai đâu. Thôi mặc cho ngài, muốn kiếm gì thì kiếm, không có can chi.
Bà Hồng nghe nói liền khiến cho quân lục soát khắp trong dinh nhưng không thấy. Bà Hồng nghi Địch Thanh đã trốn trong ngự thơ lầu nhưng lại không dám lên.
Hàn Kỳ thấy vậy nói với bà Hồng: Công trình ngài đem quân đến đây mà không kiếm được Địch Thanh, thật là uổng công của ngài quá.
Bà Hồng nghe mấy lời xiên xỏ của Hàn Kỳ thì giận lắm, song không nói gì được, bèn khiến quân canh giữ ngự thơ lầu rồi rút quân trở về.
Hàn Kỳ thấy bà Hồng đi rồi thì vỗ tay cười lớn mắng: Gian tặc, người đã tìm không ra Địch Thanh thì thôi, sao còn bày đặt sai quân canh giữ thơ lầu làm cái gì cho nó uổng công như vậy.
Từ ấy Hàn Kỳ cứ giấu Địch Thanh trên ngự thơ lầu, mỗi ngày cho người đem cơm cho Địch Thanh ăn mà thôi. Nhắc lại việc Tịnh Sơn Vương trao cây kim đao sai Địch Thanh đi giết Tôn Tú, nhưng hôm sau lúc đi chào về không thấy Địch Thanh trở lại thì gọi Lưu Văn và Lý Tuấn đến hỏi.
Hai người thuật chuyện Địch Thanh đã trừ được con ngựa dữ, bỏ quên kim đao ngoài quán và đi theo gia đình vào Bàn Hồng cho Tịnh Sơn Vương nghe. Tịnh Sơn Vương than: Địch Thành đúng là hữu giọng vô mưu. Nhắc lại việc Lý Kế Anh khi ra khỏi thành sợ Bàn Hồng cho quân đuổi theo bắt, nên không dám đi đại lộ, cứ men theo tiểu lộ mà đi. Đến trưa thấy đói bụng bèn vào quán cơm ăn. Trong lúc ăn cơm, thấy có hai tên gia đình của Bàn Hồng kéo đến là Bàn Hưng và Bàn Hỷ. Hai người vào quán nói với Lý Kế Anh: Sao người lại thả Địch Thanh ra làm chi mà phải bỏ trốn như vậy? Này, thái sư dạy hai ta đến đây bắt ngươi, vậy ngươi phải trở về mà chịu tội. Lý Kế Anh nói: Không, ta không trở về đâu. Bà Hưng nói: Sao vậy? Lý Kế Anh nói: Lâu nay tôi ở với thái sư, tôi không phạm điều chi lầm lỗi. Vừa rồi tôi cứu Địch Thanh là trả lại ân xưa, đền đáp nghĩa tình. Nếu tôi trở về thì chắc là tôi phải chết. Vậy hai anh ngồi đây uống rượu rồi trở về nói với Bàn thái sư là không có gặp tôi. Bàn Hỷ nói: Nếu người không về thì chúng ta phải ra tay thôi. Nói rồi áp lại bắt Lý Kế Anh, bị Kế Anh đánh cho mỗi người một đá nhào lăn. Chủ quán thấy vậy can: Bà anh em quen thuộc với nhau, sao lại làm như vậy? Lý Kế Anh nói: Nếu chúng nó bắt tôi về thì tôi phải giết chúng nó, không thể nhịn được. Chủ quán nói: Thôi, ba anh em cứ ngồi lại ăn uống cho vui, đừng có đánh nhau nữa. Bàn Hưng, Bàn Hỷ biết đánh không lại Lý Kế Anh nên phải làm lành rồi cùng ngồi lại ăn uống. Bàn Hưng nói: Lý Quỳnh không về thì thôi, chúng tôi cũng phải về thưa lại với Bàn thái sư. Lý Kế Anh cười nói: Phải chi lúc nãy hai anh nói như vậy thì tôi đâu có đánh hai anh làm gì. Nay Bàn Hồng là một đứa nịnh thần, chẳng sớm thì muộn cũng sẽ mang họa. Tôi tưởng chúng ta ở với chúng nó cũng chẳng có được gì, nên bỏ trốn tìm nơi khác mà làm ăn thì tốt hơn. Bàn Hưng, Bàn Hỷ nói: Chúng tôi cũng muốn như vậy, song trong lưng lại không có tiền, lấy chi mà làm lộ phí. Lý Kế Anh nói: Nếu hai anh chịu đi thì mọi chi phí dọc đường từ đây về Sơn Tây tôi chịu hết cho. Bàn Hưng, Bàn Hỷ mừng rỡ đi theo Lý Kế Anh trở về Sơn Tây. Dọc đường khi đi ngang qua núi Thiên Cái, bị mấy tên lâu la ra đón đường. Ba người đánh bọn lâu la chạy hết, rồi chiếm cứ hòn núi ấy mà ở. Nguyền núi này trước kia là chỗ ở của Trương Trung và Lý Nghĩa chiếm cứ. Này hai anh mắc đi biện kinh đã hơn hai tháng mà không thấy về, này bị Lý Kế Anh chiếm đoạt. Bấy giờ Lộ Huệ Vương là Triệu Bích vào cung hầu mẹ là Địch Thái Hậu. Thấy Địch Thái Hậu có sắc buồn thì hỏi: Hôm nay sao thấy mẹ buồn bã vậy? Địch Thái Hậu nói: Đêm hôm mẹ nằm chiêm bao, thấy một điềm rất lạ. Lộ Huệ Vương hỏi: Chẳng hay điềm ấy như thế nào? Địch Thái Hậu nói: Mẹ thấy mẹ ăn tiệc, đang cầm một miếng chả, thì trong miếng chả ấy có một cái xương. Xương ấy đụng nhầm mẹ, máu chảy ra dính vào miếng chả, thì miếng chả ấy lại liền như cũ. Khi ấy mẹ giật mình thức dậy, không rõ là điềm dữ hay lành. Lộ Huệ Vương nói: Xin mẹ chớ buồn, để con mời người biết giải mộng đến đây, mà giải thì sẽ rõ. Nói rồi lui ra ngoài, truyền nội giám đi triệu Bao Chuẩn và Hàn Kỳ vào ra mắt. Lộ Huệ Vương thuật lại điềm chiêm bao của Địch Thái Hậu. Hàn Kỳ nói: Điềm ấy rất tốt, có xương có thịt, là điềm cốt nhục tương phùng. Lộ Huệ Vương hỏi: Thế chừng nào mới gặp? Hàn Kỳ thưa: Nội đêm nay thì gặp. Lộ Huệ Vương nói: Nếu quả như vậy thiệt, thật là đáng khen cho thượng thờ lắm. Hàn Kỳ thưa: Tôi cứ theo lý mà đoán, không chắc là lầm. Lộ Huệ Vương nói: Bao phủ Doãn công việc nhiều lắm, thôi hãy về đi. Còn Hàn lại bộ thì ở lại đây, đặng vào ra mắt mẹ ta mà giải điềm cho mẹ ta được rõ. Hàn Kỳ tuân lệnh ở lại, vào ra mắt Địch Thái Hậu. lời bàn. Thù hận là nền móng gây ra biến loạn trong xã hội, nhưng thù hận bao giờ cũng bắt nguồn từ tham vọng con người. Kẻ nào tước đoạt quyền lợi của mình thì kẻ ấy sẽ bị mang thù hận đối với những kẻ tham vọng. Tham vọng cá nhân gây thù hận từ cá nhân đến tập thể và kéo theo những hành động bỉ ổi không thể lường trước được. Trong cuộc sống con người, những kẻ vị tha không bao giờ rước thù hận vào người, còn kẻ vị kỷ thì luôn luôn thù oán hết người này đến người khác. Đã thù hận với người khác thì tất nhiên cũng bị thù hận do kẻ khác đối lại với mình, cứ thế mà tiếp diễn mãi, không thể cởi bỏ được. Hãy đem cuộc sống mình phụng sự cho cái chung, đừng vì quyền lợi riêng tư mà tạo nên cừu hận. Đó là lẽ sống tốt nhất và cao cả nhất. Tuy vậy, ít ai làm được việc ấy. Hồi thứ 13. Vân ý chỉ trừ An Long Mã, bàn kim bao tiến cử anh hùng. Lộ Huệ Vương dắt Hàn Kỳ vào ra mắt Địch Thái Hậu và thuật lại lời bàn của Hàn Kỳ cho Địch Thái Hậu nghe. Địch Thái Hậu nhớ đến việc Địch Quảng là anh mình thì lại càng buồn rầu hơn nữa, bèn hỏi Lộ Huệ Vương: "Vậy con hãy cầm hàng lại bộ lại nơi đó mà thết đãi, đặng chờ ngày ấy xem có quả như vậy mẹ sẽ ban thưởng." Lộ Huệ Vương vâng lời, cầm Hàn Kỳ ở lại mà thết đãi. Bấy giờ Nam Thanh Cung xảy ra một chuyện lạ. Nguyên lúc trước Ngọc Hoàng có sai rồng đỏ hóa là một con ngựa xuống giúp cho Tống Thái Tổ để gây dựng Giang San. Đến nay thái bình rồi thì ngựa ấy trở về trời mà làm rồng lại. Ai dè ngựa ấy lòng phàm chưa dứt, trốn xuống tỉnh Sơn Tây, phủ Tây Hà, làm cho nước Lục tàn hại sinh linh hết mấy muôn mạng, nên Ngọc Hoàng giận dữ đài xuống làm Long Mã giúp cho Tống đánh Tây Hạ để lập công chuộc tội. Rồng Vân Chỉ xuống tại hoa viên sau Nam Thanh Cung, ở nơi ao sen chờ ngài giúp Tống. Ngày kia quan coi vườn thấy ao sen nổi sóng thì thất kinh, lập đặt vào báo với Địch Thái Hậu và Lộ Huê Vương hay. Địch Thái Hậu nói: "Vậy ta phải sai người lên Long Hổ Sơn để triệu pháp sư xuống mà trừ yêu quái." Hàn Kỳ nghe nói nghĩ thầm: "Địch Thanh là học trò của Quỷ Cốc, có lẽ trừ yêu quái được. Vậy lúc này may ra có dịp mà tiến cận nó, may ra có thể xuất thân được." Nghĩ như vậy liền nói với Lộ Huê Vương: "Có một tráng sĩ sức mạnh vô cùng, là học trò của Quỷ Cốc, hôm trước trừ được ngựa dữ tại Thiên Hân Kiều. Xin sai người triệu tráng sĩ ấy đến đây xem thử." Lộ Huê Vương hỏi: "Tráng sĩ ấy bây giờ đang ở đâu?" Hàn Kỳ nói: "Bây giờ đang ở tại nhà của tôi." Lộ Huê Vương nói: "Nếu đang ở nhà ngài thì phải sai người đến triệu ngay lập tức." Hàn Kỳ nói: "Tuy đang ở nhà tôi nhưng mà nó không dám ra mặt." Lộ Huê Vương hỏi: "Tại sao lại như vậy?" Hàn Kỳ liền thuật hết mọi việc, bàn hồng tới nhà bắt Địch Thanh cho Lộ Huê Vương nghe. Lộ Huê Vương nổi giận, lấy lòng bài trao cho nội giám, bảo đến Ngự Thơ Lầu đuổi hết quân sĩ của bàn hồng đi, rồi triệu Địch Thanh đến ngay lập tức. Nội giám vâng lệnh, làm y như vậy. Địch Thanh được lệnh, Lộ Huê Vương theo nội giám đến Nam Thanh Cung, vào ra mắt Lộ Huê Vương. Lộ Huê Vương hỏi: "Nơi ao sen phía sau cung có một con yêu quái, hình tựa giống rồng xanh, phá phách rất dữ, không ai trừ nổi. Nay có hàng thượng thơ tiến cử tráng sĩ, là học trò của Quỷ Cốc, học được phép trừ cọp bắt rồng. Vậy tráng sĩ có thể trừ được con yêu quái đó hay không?" Địch Thanh nghĩ thầm: "Thọ nay mình theo thầy học võ nghệ, đâu có học phép trừ yêu. Nay chúng mình đã tiến cử không lẽ lại từ chối." Nghĩ như vậy liền nói: "Loài yêu ấy để tôi trừ cho, xin điện hạ chớ có lo." Lộ Huê Vương mừng rỡ, truyền dọn tiệc thết đãi Địch Thanh. Đêm ấy, vào đêm 14 tháng 8, trăng tỏ như ban ngày, Lộ Huệ Vương khiến quân mở mấy tầng cửa vườn sau, địch thành sách đào ra trước ao hét lớn:
"Nghiệt xúc, hãy mau lên đây mà nạp mình!"
Tức thì ao sen nổi sóng, một con yêu quái mình màu đỏ như lửa từ dưới ao trồi lên. Địch thành coi lại thì quả là con rồng đỏ. Rồng ấy vung nành múa vuốt và hét lên một tiếng tựa như sấm. Địch thành cầm đao chỉ rồng nói:
"Nghiệt xúc, chớ có nên làm dữ."
Con rồng nó liền nhảy lên bờ, há miệng vẫy đuôi xốc lại mà chụp lấy địch thành. Địch thành ráng sức kháng cự một hồi nhưng đánh không lại, bị rơi đao xuống đất. Rồng xốc tới muốn nuốt địch thành, làm cho địch thành cả sợ, xuất tướng tinh là vì sao võ khúc. Rồng đỏ trông thấy hét lớn một tiếng rồi nằm xuống, hóa ra một con ngựa lớn cao độ 5 thước, sắc hồng, hai mắt sáng như gương. Địch thành thấy vậy cười lớn: "Lạ chưa, lúc nãy ngươi là con rồng, sao bây giờ lại trở thành con ngựa? Hay là trời cho mình cái con ngựa này chăng?" Nó rồi bước tới rờ đầu con ngựa rồi nói:
"Ngựa ơi, nếu ngươi muốn theo ta thì ngươi cứ gật đầu 3 cái
Con ngựa nghe nói nó gật đầu lia lịa. Địch thành mừng rỡ lại giữa thinh không, cảm tạ trời đất rồi lên ngựa, cho đi chậm chậm khắp bờ ao. Quân sĩ trông thấy liền mở cửa vườn chạy ra xem. Địch thanh nói: "Tôi đã bắt được yêu quái này rồi, nó đã quá thành con ngựa lông cu đây." Lộ Huệ Vương chạy ra khiến quân bảo địch thanh dắt con ngựa ấy vào, rồi xem xét thấy sự việc kỳ dị như vậy, vội vào báo với Địch Thái Hậu và Hàn Kỳ. Hàn Kỳ khen địch thanh xứng danh một bậc anh hùng. Lộ Huệ Vương khiến quân cầm yên đem ra thắng vào ngựa, rồi lên cởi thử. Ngựa ấy nó không chịu đi, nó cứ cất lên một cái làm cho Lộ Huệ Vương té xuống đất. May mà có quân sĩ đến đỡ kịp. Lộ Huệ Vương nói: "Ngựa này nó không muốn cho ta cởi." Hàn Thượng Thơ: "Thử cởi cho ta xem." Hàn Kỳ vâng lời, lên cởi thì ngựa nó cũng không chịu. Lộ Huệ Vương nói: "Thôi, ta thưởng con ngựa và bộ yên ấy cho nhà ngươi." Địch thanh mừng rỡ tạ ơn. Lời bàn: người xưa theo quan niệm Đông Phương cấu tạo lẽ sống theo vận mệnh của trời đất, gọi là thời vận. Thời vận là sự vận chuyển của vũ trụ. Lúc đã đến thời thì những cơ may nó cứ ồ ạt kéo đến, giúp cho vận mệnh đạt đến sự thành công. Địch thanh lúc chưa gặp thời thì mọi sự rủi ro chồng chất, nhưng lúc thời đã đến thì cái gì nó cũng suôn sẻ. Tuy nhiên theo lẽ trời, bao giờ cũng phải dựa theo chân lý, mà chân lý là lẽ sống nhân đạo của con người. Kẻ biết tôn trọng chân lý thì dù có gian nan sớm muộn cũng sẽ gặp được điều lành. Còn những kẻ không tôn trọng chân lý, dù có đạt được toại chí nhưng sớm muộn cũng bị luật nhân quả đào thải. Hồi thứ 14. Gặp mộng lành Hàn Kỳ tiếng cháo, bắt ngựa rồng sơn tay gặp cô. Địch thành thấy Lộ Huệ Vương cho ngựa thì mừng rỡ lại tạ thưa: "Nay điện hạ đã cho tôi con ngựa này, vậy xin điện hạ đặt tên luôn thể. Nó là con lông cu mà nhà ngươi bắt được ở dưới hồ sen. Trong đêm trăng thì gọi nó là Hiện Nguyệt Long Cu." Địch thanh tạ ơn. Lộ Huệ Vương lại nói: "Người có tài phép như vậy, để mai ta tâu với thiên tử đặng phong thưởng cho ngươi. Vậy chớ quê quán ngươi ở đâu, cha mẹ tên gì, học hành với ai mà tài phép như vậy?" Địch thanh thưa: "Quê tôi ở tỉnh Sơn Tây, phủ Thái Nguyên. Ông nội tôi là Địch Nguân làm thống chế, cha tôi là Địch Quảng làm tổng binh, đều đã qua đời hết. Khi tôi mới 9 tuổi bị nước lụt, mẹ con phải lìa nhau mất còn không rõ. Lúc bấy giờ thầy tôi là Vương Thoàn Quỷ Cốc đem tôi về núi Nga Mi mà truyền võ nghệ, rồi lại dạy tôi xuống Biện Kinh mà tìm thân nhân. Té ra thân nhân đâu không thấy mà gặp bọn gian thần hãm hại." Địch thanh vừa nói đến đó thì có tên nội giám đến báo: "Nương nương dạy đòi điện hạ." Lộ Huệ Vương lật đật chào mẹ. Địch Thái Hậu hỏi: "Khi nãy nội giám nói có một người trừ được yêu quái, có phải không?" Lộ Huệ Vương thưa: "Đúng như vậy, người ấy còn nhỏ tuổi, tên là Địch Thanh, quê ở Sơn Tây, phủ Thái Nguyên. Tiếp đó, Lộ Huệ Vương thuật hết những lời Địch Thanh nói cho Địch Thái Hậu nghe. Thái Hậu nghe nói ngẫm nghĩ một lúc, rồi cho mời Địch Thanh vào để ý kiến. Địch Thái Hậu hỏi: "Ngươi là con Địch Quảng, mà ngươi có anh em gì không?" Địch Thanh thưa: "Tôi có một người chị tên là Kim Loan, song lúc nước lụt cuốn trôi, không biết mẹ và chị tôi còn hay mất." Thái Hậu hỏi: "Thế mẹ ngươi tên chi?" Địch Thanh nói: "Mẹ tôi tên là Mạnh Thị." Thái Hậu hỏi: "Ngươi có cô bác gì không?" Địch Thanh tâu: "Tôi có một người cô tên là Địch Thiên Kim. Khi tôi còn nhỏ thì nghe mẹ tôi nói, cô bị kén vào cung nên rầu rĩ mà bỏ mình." Địch Thái Hậu nghe nói ngậm ngùi nghĩ thầm: "Mình còn sống đây mà nó lại nói là mình đã chết." Nghĩ rồi liền hỏi tiếp: "Vậy cô ngươi đau bệnh gì mà chết?" Địch Thanh nói: "Khi cô mới vào ít ngày thì thương nhớ bà nội tôi và cha mẹ tôi nên rầu rĩ mà mang bệnh chết liền." Thái Hậu lại hỏi: "Địch Thanh, ngươi xưng là con của Địch Quảng, làm tổng binh, vậy chứ có cái gì làm dấu tích để lại hay chăng?" Địch Thanh tâu: "Tôi có một hộp ngọc uyên ương của ông nội tôi để lại. Khi cô tôi vào cung thì bà nội tôi đã cho cô tôi một hộp để làm của gia truyền, còn lại một hộp thì để lại cho cha của tôi nên truyền lại cho tôi đây." Thái Hậu xem thấy thì bùi ngùi rơi lệ, sai cung nữ mở rương lấy viên ngọc của mình ra. Hai viên ngọc giống nhau như đúc, chẳng có hề khác chút nào. Thái Hậu liền nhào xuống đất, ôm Địch Thanh khóc òa lên nói: "Cháu ơi, cô là Địch Thiên Kim đây. Cô còn sống mà bấy lâu kẻ bắt người nam không rõ được." Địch Thanh thấy Thái Hậu ôm mình khóc như vậy cũng ngạc nhiên, không nói ra lời. Lộ Huệ Vương mừng rỡ nói: "Địch Hiền huynh ơi, ấy cũng là trời xui khiến cho cô cháu sung vầy đó." Nói rồi liền lấy y phục của mình đưa cho Địch Thanh thay. Từ ấy ba người vui mừng tâm sự với nhau không ngớt. Địch Thái Hậu nói với Lộ Huệ Vương: "Con ơi, dòng họ Địch của mẹ chỉ còn lại một mình Địch Thanh nói giỏi, vậy con hãy hết lòng bảo bọc tâu cùng thánh thượng phong cho anh con một chút đỉnh quyền tước để làm vinh hiển cho tông môn họ Địch, như vậy thì mẹ mới an vui." Lộ Huệ Vương thưa: "Xin mẹ chớ lo, mai con sẽ vào chầu tâu hết sự việc này cho thánh thượng nghe, thế nào thánh thượng cũng sẽ phong quyền tước cho anh mà thôi." Nói rồi khiến nội thị dọn tiệc thết đãi Địch Thanh. Lúc này Địch Thanh vì mới gặp được người cô nên vui mừng ăn uống say sưa, đến khuya mới đi nghỉ. Vào lúc nửa đêm Địch Thanh thức giấc, nhớ lại chuyện bàn hồng tôn tú thì nổi giận, kêu hai người nội thị bảo: "Các ngươi hãy xách đèn đi theo với ta." Hai người nội thị nói: "Bây giờ đã khuya, xin ngài hãy vào nghỉ, chớ có đi đâu mà lại bị nương nương quở phạt." Địch Thanh lúc ấy nửa tỉnh nửa say nghĩ thầm: "Nếu nói thiệt ý mình muốn đi giết Tôn Tú, e hai người nội thị này không dám đi. Thôi chi bằng ta cứ nói gạt chúng nó để khỏi lậu tiếng." Nội thị thấy Địch Thanh cứ quyết tâm đi vào ban đêm nên không dám cãi, liền xách đèn lồng đi theo Địch Thanh. Địch Thanh mặc đồ y phục của Lộ Huệ Vương, lưng mang một cây bổng kiếm đi với hai tên nội thị. Lúc này trăng tỏ rạng, tiếng người vắng vẻ, chỉ nghe thấy tiếng gà gáy, chó sủa mà thôi. Địch Thanh hỏi: "Đây là đường đi đâu vậy?" Nội thị thưa: "Đây là đường đi sang ông Hàng Thượng Thơ." Địch Thanh nói: "Không, bây giờ ta muốn qua dinh của Tôn Tú mà thôi, vì ta có thù lớn nên ta muốn đi giết nó." Nội thị nghe nói thất kinh thưa: "Thưa ngài, ngài không nên làm điều ấy." Địch Thanh nạt lớn: "Ta làm gì mặc kệ ta, sao các người dám cản trở?" Nội thị không dám cãi, liền dắt Địch Thanh đi qua dinh của Tôn Tú. Đi khỏi cầu Thiên Hớn, vừa đến dinh Tôn Tú thì thấy bốn phía vách tường cao ngất, bỗng có quan tuần tiểu xách đèn đi đến sáng rực. Trên đèn của hai tên nội thị thấy có đề chữ Nam Thanh Cung, bèn lật đặt quỳ xuống bên đường để đón tiếp. Địch Thanh thấy vậy cười lớn hỏi: Vậy chớ các ngươi đi đâu vậy?
Quan Tần Tiểu thưa: Tôi là bộ hạ của Tôn Binh Bộ, nay người sai tôi đi tuần đây đó.
Địch Thanh hỏi: Thế Tùng Tú có ở trong dinh hay không?
Quan Tần Tiểu nói: Người mắc đi khỏi.
Địch Thanh hỏi: Vậy chớ nó đi đâu?
Quan Tần Tiểu nói: Người đã sang dinh đề đốc Vương Thiên Hóa để ăn tiệc rồi.
Địch Thanh lại hỏi: Có chắc là như vậy không?
Quan Tuần Tiểu thưa: Kẻ tiểu nhân đâu dám nói dối.
Địch Thanh liền khiến nội thị đi qua dinh của Vương Thiên Hóa. Nội thị vâng lệnh xách đèn trở lại cầu Thiên Hớn. Nhưng vừa đi đến cầu thì Địch Thanh đã thấm rượu không đi nổi nữa. Hai nội thị đành phải dìu Địch Thanh đi và nói: Ngài đã sáng rồi, thôi xin ngài trở về rồi mai mình đi tiếp.
Địch Thanh nạt lớn: Không được, ta muốn giết cái tên gian thần đó mà thôi.
Nội thị nói: Thì để mai giết cũng được.
Địch Thanh nói: Nếu nội đêm nay ta không giết được cái tên gian thần ấy, ta quyết không làm người.
Lúc ấy tuy Địch Thanh miệng nói như vậy, nhưng chân tay thì đã bủng rủng, chân thì đi không nổi. Nội thị túng thế phải đỡ Địch Thanh đứng dựa ở lan can cầu.
Địch Thanh cứ ngã tới ngã lui mà miệng thì cứ mắng nhiếc Tôn Tú không ngớt. Qua một lúc, Địch Thanh dựa lan can cầu rồi ngủ đi, còn hai tên nội thị cũng phải đứng đó mà chờ. Giây lá có người xách lồng đèn từ đầu kia đi lại, thì ra đó là Bàn Hồng và Tôn Tú, hai người đi ăn lễ chúc thọ của mẹ Vương Thiên Hóa. Mãn tiệc vừa về đến nơi, thấy Địch Thanh ngỡ là Lộ Huê Vương, liền xuống ngựa đi bộ đến cầu quỳ trước mặt Địch Thanh. Lúc ấy Địch Thanh tay cầm gương, đầu thì cúi xuống nên hai người nhìn không thấy rõ mặt, chỉ thấy cái hiệu đèn và y phục, ngỡ là Lộ Huê Vương mà thôi. Bàn Hồng và Tôn Tú quỳ một lúc lâu, thấy Địch Thanh vẫn yên lặng nên nói: Để chúng tôi đưa điện hạ về cung có được hay không?
Địch Thanh nghe tiếng nói giật mình thức dậy, ngước mặt lên, làm cho Bàn Hồng nhìn thấy biết không phải là Lộ Huê Vương, liền kêu gia đình áp tới bắt.
Hai tên nội thị thấy vậy liền cản lại nói: Không nên, người này là cháu ruột của Địch nương nương, đừng có làm bậy mà mang họa đó.
Bàn Hồng nạt lớn: Thằng này quả là Địch Thanh, khi trước nó đã phạm tội, nay lại dám cãi càng mặc đồ sắc phục của Lộ Huê Vương, đó là tội nặng lắm, còn cản trở sao được. Nói rồi hối gia đình trói dẫn về dinh. Hai tên nội thị thấy vậy sợ hãi, bỏ chạy về báo cho Địch Thái Hậu. Còn Bàn Hồng và Tôn Tú vừa giải Địch Thanh đi một lúc thì có một tớp quân binh chạy đến bảo: Có Bào Công sai người đến để nhận phạm nhân. Nguyên Bào Công được nghe quân tuần về báo là Bàn Hồng và Tôn Tú đang bắt một tội phạm dẫn về dinh, nên Bào Công sai Trương Long và Triệu Hổ đến nơi xem thử và ra lệnh mở trói cho Địch Thanh dẫn về công đường. Bàn Hồng cả Tôn Tú cả giận nói với Bào Công: Chúng tôi đi ăn tiệc bên Vương Đề Đốc, về đến đây thì gặp Địch Thanh là một cái thằng trốn lính, lại ăn trộm đồ sắc phục của Lộ Huê Vương mà mặc, bởi vậy tôi bắt nó về đây mà trị tội.
Bào Công nói: Tuy nó là một tên lính, song ngài đã bôi sổ nó rồi, thì nó cũng là một tên thường dân, vậy phải để tôi xử tội nó.
Tôn Tú nói: Nó không phải là bà con chi với ông, sao tôi xem ý ông cứ muốn binh vực nó hoài vậy?
Bào Công nói: Đó là việc bổn phận của tôi phải làm, nào có binh vực ai đâu.
Bàn Hồng thấy hai người cãi với nhau thì nói: Để tôi nói một lời, hãy ai bắt được người ấy thì được đem về mà xét xử.
Bào Công nói: Thôi đừng nói chi cho nhiều, chúng ta cứ vào tâu cùng với Thánh Thượng, hễ Thánh Thượng giao cho ai xử thì người đó phải tuân hành.
Ba người đều không về dinh mà đi thẳng đến Ngọ Môn, chờ cho đúng giờ để vào triều kiến. Bấy giờ hai tên nội thị đã chạy về cung báo cho Địch Thái Hậu. Lộ Huê Vương hay tin, giận Địch Thanh và phàn nàn: Địch quân thật là lỗ mãng, ai đời ban đêm lại cầm gươm đến cửa của bọn gian thần làm chi? Để đến nỗi bị chúng nó bắt như vậy thì còn gì là danh dự?
Thái Hậu nói: Còn cũng không nên qua dinh Bàn Hồng và Tôn Tú làm chi,
hãy vào chầu và tâu hết sự tình cho thánh thượng nghe thì hay hơn. Lộ Huệ Vương vâng lời, liền mặc đồ triều phục sẵn sàng, chờ sáng thì vào chầu. Sáng ngày, Ban Hồng vào chầu và tâu với vua. Đêm rồi, hạ thần có gặp một tên lính trốn là Địch Thanh, lại ăn trộm sắc phục của Lộ Huệ Vương mà mặc, cho nên tôi phải bắt về đây mà xét xử. Nhưng Bao Chuẩn lại tranh giành việc xét xử ấy, nên tôi phải báo lại cho bệ hạ rõ. Bào Công liền quỳ xuống tâu: Địch Thanh tuy là lính trốn nhưng đã bôi sổ thì cũng như là một tên dân thường, xin bệ hạ cho tôi lãnh nó đem về mà tra hỏi. Vua nói: Bất kỳ lính hay dân cứ lấy theo luật, hãy giả mạo y phục của vương gia thì giao cho Bao Khanh xử đoán mà thôi. Bào Công cả mừng, vừa muốn tạ ơn bỗng thấy có Lộ Huệ Vương bước ra, tâu hết sự tích Địch Thanh trừ Đặng Long Cu và Địch Mẫu Hậu nhìn nhận đó là cháu ruột. Thiên tử nghe tâu lấy làm lạ, nghĩ thầm: nếu Địch Thanh đây là cháu của Mẫu Hậu thì là anh em cô cậu với trẫm rồi. Nghĩ như vậy liền nói với Bàn Hồng: Bàn Khanh không nên làm lếu, sao lại bắt người của hoàng thân quốc thích mà gọi là lính trốn? Nếu Mẫu Hậu biết việc này thì khó lòng cho Bàn Khanh lắm đó. Bàn Hồng nghe nói thất kinh, không dám tâu thêm một lời nào nữa. Còn Bao Công thấy vua quở Bàn Hồng thì mừng thầm: nếu Địch Thanh là hoàng thân quốc thích với vua thì Bàn Hồng từ nay hết mà dám sanh chuyện nữa rồi. Vua truyền đòi Địch Thanh vào chầu. Địch Thanh vâng lệnh bước vào triều bái tung hô xong. Vua thấy Địch Thanh tướng mạo đường đường, oai phong lẫm liệt thì mừng rỡ phán: Khanh hãy tỏ bài thân thế cho trẫm nghe thử. Địch Thanh quỳ tâu hết lai lịch của mình. Nghe xong vua phán: thôi để trẫm phong vương vị cho Khanh. Địch Thanh tâu: tuy bệ hạ có lòng đoái tưởng, song tôi chưa có công cán gì, nếu phòng vương tước e văn võ bá quan sẽ dị nghị. Lộ Huệ Vương thấy Địch Thanh không chịu lãnh phong thưởng thì khuyên rằng: Địch huynh, ấy là ý của Mẫu Hậu đã dạy như vậy, không nên trái ý làm cho Mẫu Hậu buồn lòng. Lời bàn. Lời xưa có nói: có tài mà cậy chi tài. Chữ tài liền với chữ tai một phần. Tài và trí là hai yếu tố rất quan trọng trong việc xử thế. Nhưng kẻ có tài thường ỷ vào tài năng của mình mà không đề phòng tai hại có thể xảy ra. Địch Thanh là một nhân tài và ỷ vào tài năng mình mà hành động không kịp suy xét. Nếu không nhờ Địch Thái Hậu và Lỗ Huê Vương thì hành động của Địch Thanh không tránh khỏi âm mưu hãm hại của Tôn Tú và Bàn Hồng. Cho nên việc đời, mỗi hành động phải dè dặt, không nên ỷ tài mà hành động bừa bãi, đến lúc hối hận thì việc đã lỡ rồi. Đấy là bài học của người xưa để lại. Tuy là chuyện không tưởng, nhưng chúng ta phải lấy đó mà làm gương, mà xử thế cho hợp với hoàn cảnh mỗi lúc trong cuộc sống của con người. Vương vị anh hùng cứng cỏi, ghét hoàng thân gian lệnh đồng lòng. Địch Thanh tâu: tôi đâu dám cãi lệnh nương nương và bệ hạ, song chưa có công mà phong tước như vậy thật tôi không dám lãnh. Hãy tôi thắng đặng cấp nào thì tôi xin nhận phẩm trật ở cấp ấy, như vậy mới là lẽ công bằng, mà nương nương không mang tiếng là ỷ thân thế bên vực con cháu của mình. Vua nghe tàu cười lớn nói: lời nói ấy thì cũng có lý. Liền hạ chỉ cho các quan võ ngày mai tụ tại giáo trường để đua tài cao thấp. Bá quan văn võ đều tuân lệnh lùi ra. Còn Lộ Huệ Vương đưa Địch Thanh về Nam Thanh Cung ra mắt Địch Thái Hậu. Địch Thái Hậu hỏi Lộ Huệ Vương: vậy hôm nay thiên tử phong cho anh con làm chức gì? Lộ Huệ Vương thuật lại mọi chuyện. Thái Hậu tỏ ý không bằng lòng, trách Địch Thanh: cháu thiệt là dại dột, không nhọc sức mà phong đến tước vương, sao cháu lại còn nài đấu võ để làm gì? Địch Thanh nói: làm trai đầu đội trời chân đạp đất, phải làm sao cho rạng danh, xứng đáng với chức tước của mình thì mọi người mới phục. Thái Hậu nói: cháu nói thì cũng phải, song cô e võ tướng trong triều không thiếu gì tay võ nghệ cao cường. Nếu có điều gì rủi ro thì biết làm sao?
Địch Thanh thưa: việc ấy cháu đã liệu trước và lường được sức mình, xin cô chớ có lo lắng làm gì.
Thái hậu thấy Địch Thanh nói như vậy, song không thể an lòng, liền nói với Lộ Huê Vương: con ơi, mẹ có một kế làm cho anh con khỏi đấu võ.
Lộ Huê Vương hỏi: kế ấy như thế nào?
Thái hậu nói: ngày mai con lấy khôi giáp của Thái tổ mặc cho anh con, và lấy cây kim đao cho nó cầm, thì cả giáo trường không ai dám đấu với nó hết.
Lộ Huê Vương vâng lời, liền sai thái giám vào thái miếu mà lấy khôi giáp và kim đao ra cho Địch Thanh đấu võ. Lúc này Bàn Hồng và Tôn Tú về đến dinh thì mừng rỡ nói với nhau rằng: cái thằng Địch Thanh thiệt là dại dột, khi không mà được tướng vương lại không chịu nhận, bài đặt còn đòi đấu võ làm gì? Nó tưởng trong triều này võ tướng chắc không ai bằng nó hay sao? Thôi, để nhân cơ hội này cha sẽ tính cách khác hại nó cho biết tai.
Nói rồi truyền gia nhân đi mời Vương Thiên Hóa, Nhâm Phước, Từ Loan và Cao Ngại đến, rồi khiến quân dọn tiệc đãi đằng. Trong lúc ăn uống, Bàn Hồng nói: trong buổi chầu vừa rồi các vị có thấy Địch Thanh khi dễ các võ tướng cả triều hay không?
Vương Thiên Hóa nói: không biết tài lực Địch Thanh nó như thế nào, dám thốt lời tự phụ đến như vậy.
Bàn Hồng nói khích: thì ngày mai ra đấu trường, tướng quân cứ thử sức nó thì biết ngay. Nếu mà nó bất tài phách lối thì tướng quân giết chết nó đi cho khỏi bẩn con mắt.
Vương Thiên Hóa nói: chuyện làm thì không khó, chỉ e là Thái hậu bắt lỗi thì khó lắm.
Bàn Hồng nói: không có hề chi đâu, việc đấu võ là trong chốn đau thương, ai ai cũng muốn giữ lấy tính mạng của mình, nếu không giết người thì bị người ta giết mình, cho nên không ai có thể trách được.
Vương Thiên Hóa nói: nếu Thái sư che chở cho tôi thì tôi sẽ lấy đầu Địch Thanh dễ như trở bàn tay.
Bàn Hồng nói: nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy, đấng anh hùng một lời nói là phải giữ lời.
Tiếp đó Bàn Hồng nói với Nhâm Phước, Từ Loan, Cao Ngại rằng: nếu nó chịu thua Vương Đầy Đốc mà đấu với ba ông thì ba ông cũng phải ráng mà hại nó cho được. Ba người đều vâng lệnh rồi trở về cung. Ngày hôm sau vua ngự tại giáo trường, các quan văn võ đều chầu chật đủ mặt. Vua truyền chỉ đòi Địch Thanh đi ra. Địch Thanh vâng lệnh bước ra. Vua thấy Địch Thanh mặc giáp phục của Thái tổ thì vội vã đứng dậy nghênh tiếp, rồi hỏi Lộ Huê Vương: vậy chớ để Địch Thanh mặc khôi giáp ấy là có ý gì vậy?
Lộ Huê Vương tàu: đó là ý của mẫu hậu, cho mượn mà dùm đỡ thôi.
Vua nói: nếu cho nó mượn khôi giáp ấy thì chẳng khác nào cho nó mượn cả giang sơn này rồi. Khanh hãy về thưa với mẫu hậu, nếu làm như vậy thì nó không còn trật tự nữa.
Lúc ấy Bàn Hồng thấy vậy thì có ý cười thầm, còn Lộ Huê Vương thì nghe mấy lời vua phán thì nghĩ thầm: lời chú thượng nói thì rất phải.
Liền trở về Nam Thanh Cung thưa lại với Thái hậu hay. Thái hậu nghĩ thầm: mình làm như vậy cũng không phải lẽ, thế nào các quan trong triều cũng sẽ dị nghị. Nghĩ như vậy, Thái hậu nói với Lộ Huê Vương: còn hãy ra tàu cùng với chú thượng, xin cho phép mọi người đừng xem các vật ấy là của tiên đế, hãy xem như là của Địch Thanh mà thôi.
Lộ Huê Vương trở vào triều tâu lại lời dạy của Thái hậu. Vua nghe tàu mỉm cười rồi nói: té ra vì lòng lo lắng của mẫu hậu mà có chuyện như vậy. Liền gọi Địch Thanh lại nói: khanh hãy cẩn thận mà giữ gìn cho lắm, chứ việc đấu võ không phải dễ dàng đâu.
Địch Thanh vâng lời dạy, nhảy lên con Nguyệt Long Cu, tay cầm cây Cửu Hoàng Đại Đao đứng giữa giáo trường và truyền cho các quan tam phẩm ra mà đấu với mình.
Lệnh truyền vừa dứt thì trong đám tướng võ cấp tam phẩm có một vị tổng binh tên là Từ Loan bước ra xin đấu.
Tôi xin đấu với Địch Thân Vương, song người cầm cây đao ấy tôi không dám đấu đâu, xin bệ hạ giáng chỉ thay cho cây đao khác.
Vua nói: Thái hậu đã có lời truyền, cứ xem đao ấy như của địch Thanh mà thôi.
Từ Loan vâng lệnh, nhảy lên ngựa, cầm xà mâu ra giữa giáo trường, vòng tay nói với địch Thanh:
Tôi là Từ Loan, vâng chỉ mà đấu cùng với ngài, xin ngài cho tôi thật lễ.
Địch Thanh cũng vòng tay đáp lại:
Tôi cũng xin ngài miễn lễ.
Hai bên đấu nhau độ năm hiệp, Từ Loan cự không lại, xin chịu thua.
Địch Thanh nói: Võ nghệ như vậy cũng ra đấu để làm gì?
Lúc ấy trong đám tam phẩm, thấy Từ Loan thua thì không ai dám ra đấu cả. Còn trong đám nhị phẩm thì có một vị chỉ huy tên là Cao Ngại bước ra xin đấu. Đấu được 10 hiệp, Cao Ngại cũng lui ra nói:
Địch Thần Vương là người võ nghệ cao cường, tôi thật cự không lại.
Tiếp đó là một viên tiểu tướng là Thạch Ngọc, thấy địch Thanh giỏi như vậy thì cũng muốn ra đấu thử, xong nghĩ rằng:
Người ấy là cháu của Thái Hậu, lại dòng dõi trung thần, nếu đấu mà thắng thì e sẽ bị mất lòng, thôi chi bằng cứ làm thinh thì hay hơn.
Trong đám nhị phẩm thấy Cao Ngại thua thì cũng không ai dám ra. Xảy thấy trong đám nhất phẩm có một viên đại tướng là Vương Thiên Hóa, đang làm cửu môn đề đốc. Người này mặt xanh giống Đơn Hùng Tính đời Đường, đầu đội thanh khôi, mình mang kim giáp, tay cầm cây đại đồng đao, nhảy lên ngựa sóc ra kêu lớn:
Địch Thần Vương, tôi là Vương Thiên Hóa, phần chỉ thi đấu cùng với ngài, nếu có xúc phạm điều chi xin ngài chớ giận.
Địch Thanh nói: Võ nghệ của tôi thì cũng tầm thường, xin tướng quân mở lòng mà tưởng tình nhau chút ít.
Vương Thiên Hóa nghe nói cười lớn: Chớ có nên khiêm nhượng.
Nói rồi vung đao xốc tới chém Địch Thanh. Vương Thiên Hóa tưởng là mình anh hùng vô địch nên không coi Địch Thanh ra cái gì cả, ai dè bị Địch Thanh đánh tới, làm cho Vương Thiên Hóa phải lùi ra xa.
Vương Thiên Hóa nghĩ thầm: Không ngờ cái thằng này nhìn thân hình nó mảnh mai như vậy mà nó mạnh mẽ quá sức.
Nghĩ rồi lại ráng hết sức đánh với Địch Thanh đến 7 hiệp. Địch Thanh thấy vậy nghĩ: Chỉ toàn là cái bọn vô dụng, nhưng nếu nó thua mình thì xấu hổ, còn mình thua nó thì cũng chẳng có hề chi. Nghĩ rồi cứ cầm đao đỡ hoài mà không chịu đánh. Lộ Huê Vương có ý sợ, nghĩ thầm: Vương Thiên Hóa là người có danh tiếng từ thuở nay, nếu Địch Thanh có bề nào, mẫu hậu trách cứ ta chứ chẳng không. Lúc ấy vua thấy vậy truyền giống chiên cho hai người dừng ngựa lại, rồi đòi đánh phá. Hai khanh cũng đồng sức với nhau, không ai hơn thua. Thôi để trẫm phong cho Địch Thanh theo bậc nhất phẩm như là Vương Thiên Hóa.
Địch Thanh tàu: Vả sự giáp chiến không lẽ bằng nhau được, làm sao cũng phải có một người hơn một người thua. Nếu tôi không trên được thì tôi phải ở dưới, nếu không rõ ràng tôi không chịu chức ấy.
Vương Thiên Hóa nghe Địch Thanh nói nghĩ thầm: Đúng là cái thằng này tới số rồi, ta đã nghĩ tình Thái Hậu không nỡ hại nó, té ra nó lại muốn chết.
Bàn Hồng nghe Địch Thanh tâu như vậy thì có lòng mừng, liền xen vào:
Lời Địch Vương thân, tâu như vậy cũng phải, việc đấu võ tất nhiên phải có hơn có thua, vậy xin bệ hạ cứ truyền tiếp cho Địch Vương thân phải làm một sanh tử trạng, hãy ai dở thì chết, không được nói một tiếng chi.
Vua nói: Việc thi võ đây là trẫm muốn biết tài chư tướng, chứ chỗ này không phải là chỗ chinh chiến, cũng không phải là chỗ gây cừu oán, sao lại quyết lòng muốn giết nhau như vậy được? Nếu làm như vậy, Địch Thanh có bề nào thì không khỏi mẫu hậu khiển trách chậm.
Địch Thanh nghe mấy lời của bà Hồng Tâu và mấy lời phán của thiên tử thì nghĩ thầm:
Quần gian tặc lại có ý muốn hại ta, nên bắt ta phải làm tờ sanh tử trạng. Nhưng nó lại không biết là nó sẽ làm hại Vương Thiên Hóa. Thôi, để ta xin quyết đấu, may ra thiên tử cũng phải nghe theo.
Địch Thanh liền tâu: Xin bệ hạ cho tôi làm tờ sanh tử trạng, nếu không thì khó định được hơn thua.
Vua nghe tàu chưa kịp phán thì Lộ Huê Vương đã xen vào:
Địch Hiền Huynh, chớ có nên làm như vậy. Nếu làm tờ ấy mà Hiền Huynh có bề nào thì mẫu hậu trách cứ bệ hạ chứ chẳng không đâu.
Địch Thanh nói: Không hề chi, cứ để cho tôi làm cái tờ ấy, còn không thì tôi không nhậm chức. Vua thấy Tịch Thanh nai nỉ cũng không chịu nhận lời. Nhưng truyền chỉ hai bên đều phải có một vị đại thần đứng ra bảo lãnh. Khi ấy bên Vương Thiên Hóa thì có Bằng Hồng bảo lãnh, còn Địch Thanh thì không ai dám bảo lãnh cả, vì các vị đại thần đều sợ chẳng may Địch Thanh có bề nào thì ắt không khỏi bị Thái Hậu khiển trách. Lúc ấy Thạch Ngọc nghe Địch Thanh tâu như vậy thì đã hiểu ý, nên nghĩ thầm: đường đào của Địch Thanh trội hơn Vương Thiên Hóa rất là nhiều, mà lúc nãy Địch Thanh chỉ đỡ không đánh, chắc là có ý gì đây. Nghĩ rồi liền đứng ra tâu: tôi là Thạch Ngọc, xin đứng ra bảo lãnh cho Địch Vương thân. Vua nhận lời bèn cho Thạch Ngọc đứng ra bảo lãnh. Địch Thanh được người bảo lãnh rồi liền đem tờ sanh tử trạng dâng lên cho vua, rồi lại cầm đao lên ngựa đánh tiếp với Vương Thiên Hóa. Khác với lần trước, lần này Địch Thanh đánh Vương Thiên Hóa đỡ không kịp, mới được ba hiệp Vương Thiên Hóa đã quay ngựa bỏ chạy, bị Địch Thanh chém xả cho một đao đứt làm hai đoạn. Chém Vương Thiên Hóa xong, Địch Thanh xuống ngựa vào ra mắt vua. Vua cả mừng liền khiến Địch Thanh thay khôi giáp, mặc lại đồ triều phục theo hàng nhất phẩm. Các quan triều thần ai nấy cũng đều khen Địch Thanh, duy có Bằng Hồng quỳ tâu: vả Địch Thanh tuy là hoàng thân quốc thích, song không có chức phận gì cả, lại dám vô lễ giết một đại thần trước mặt bệ hạ, lẽ ra là phải trị tội, sao bệ hạ lại phong cho hàng nhất phẩm triều đình? Tôi e nhân tâm sẽ bất phục, xin bệ hạ xét lại. Lời bàn: trong chỗ quyền uy bao giờ cũng chứa đựng những âm mưu hãm hại lẫn nhau. Từ xưa đến nay triều đình nào cũng vậy, có kẻ nịnh thì phải có kẻ trung. Kẻ nịnh bao giờ cũng hành động theo mục đích riêng của mình, để chiếm đoạt danh lợi. Còn kẻ trung thì không kể đến cá nhân mình, mà chỉ làm những việc ích nước lợi dân. Thái độ và việc làm của những kẻ nịnh cũng theo thời gian mà thay đổi, cho nên mỗi thời đại hành động của kẻ nịnh cũng khác đi ít nhiều. Lời xưa có nói: đại gian tợ tính, đại nịnh tợ trung. Lời nói của kẻ nịnh rất là nguy hiểm, bao giờ cũng làm cho kẻ thiếu ý thức phải tin tưởng và cho là lẽ phải. Bởi vậy kẻ đang nắm quyền hành phải sáng suốt, đề phòng những lời nói của kẻ nịnh. Làm được việc này rất là khó, nhưng không làm được thì tai hại không nhỏ. Hồi thứ 16. Mến anh hùng nhân tông phong tứ, kết bằng hữu Thạch Ngọc trọng tài. Vua nghe Bằng Hồng nhưng chưa kịp phán thì Lộ Huê Vương đã bước ra quỳ tâu: việc thí võ đã làm sanh tử trạng giữa triều, lời giao ước ai chết nấy chịu, không được kêu nài, sao thái sư lại tìm cách bắt tội người ta? Như vậy còn là sanh tử trạng để làm gì? Vua nghe nói thì gật đầu phán: ngự đệ nói rất phải, thôi Bàn Khanh không nên nhiều lời. Nói rồi truyền áo mão cho Địch Thanh mặc. Địch Thanh quỳ lại tạ ơn. Vua lấy chức của Vương Thiên Hóa ban cho Địch Thanh, rồi ra lệnh chôn cất Vương Thiên Hóa rất trọng hậu. Lộ Huê Vương trở về Nam Thanh Cung, thuật lại đầu đuôi câu chuyện cho Địch Thái Hậu nghe. Thái Hậu lấy làm đẹp ý, liền truyền mở tiệc ăn mừng. Hôm sau Địch Thanh đi chầu về, ghé vào Nam Thanh Cung tạ ơn Thái Hậu, rồi qua dinh Bao Công mà tạ ơn Bao Công thết đại, và lưu Địch Thanh lại để tâm tình. Địch Thanh nói: không biết gì ý gì mà Bàn Hồng và Tôn Tú lại thù hiềm tôi đến như vậy. Bao Công nói: Nguyên Hồ Luân là con của Hồ Khôn, mà Hồ Khôn là người tâm phúc của Bàn Hồng, nên cái thù giết Hồ Luân trước kia vẫn còn chưa dứt. Còn Tôn Tú là rể của Bàn Hồng, phe đảng với nhau cả, chuyên hãm hại trung thần. Địch Thanh nghe hết đầu đuôi câu chuyện liền nói với Bao Công: vì tôi chưa rõ cái đám lịnh thần ấy nên lầm mưu gian, nếu không có ngài giúp đỡ thì mạng tôi chắc không còn. Chẳng biết hiện nay hai người anh em của tôi như thế nào rồi? Bao Công nói: hai người ấy là Trương Trung và Lý Nghĩa cũng là anh hùng, tôi đang tìm cách tha họ ra nhưng chưa có cớ nào, nên còn giam tại Nam Lao. Địch Thanh mừng rỡ nói: "Vậy xin ngài hãy lưu ý cho." Nói rồi Địch Thanh từ tạ ra về. Từ ấy Địch Thanh và Thạch Ngọc tâm đầu ý hợp với nhau lắm. Một hôm Địch Thái Hậu cho đòi Địch Thanh vào hỏi: "Này, con muốn sai người về Sơn Tây mà làm mã cho ông bà, vậy ý cháu tính như thế nào?" Địch Thanh nghe nói liền lạy tạ và thưa: "Nếu cô có lòng như vậy thì ơn biết chừng nào." Thái Hậu liền lấy 4.000 lượng bạc, sai người đến Sơn Tây mà cất nhà thờ và xây mồ mã, rồi cho người ở đó mà giữ. Bấy giờ Hồ Khôn và Tôn Tú rủ nhau đến dinh Bàn Hồng để bàn mưu tính kế hãm hại Địch Thanh. Bàn Hồng nói: "Tôi đã có một kế hay lắm." Tôn Tú hỏi: "Kế gì mà hay?" Bàn Hồng nói: "Đã 2 tháng nay Dương Tôn Bảo sai người đem bổn chương xin giải đồ chinh y ra tam quan cho quân lính mặc. Nay chinh y đã có sẵn hết rồi, để mai tôi vào chầu tiến cử Địch Thanh làm chánh giải quan, còn Thạch Ngọc làm phó giải quan, đặng mà hài phức chúng nó đi cho rồi." Tôn Tú nói: "Việc giải chinh y có gì đâu mà hại được chúng nó." Bàn Hồng nói: "Tháng trước đây tại huyện Nhân An, Vương Đăng có báo về triều rằng tình hình yêu quái ở Quán Dịch thường hại người ta. Nay muốn xài chúng nó ra đi, thế nào chúng nó cũng phải ghé vào Quán Dịch là bị yêu quái ăn thịt hết." Hồ Khôn nói: "Không xong đâu, yêu quái thì đối với ai kia, chứ đối với Tịch Thanh thì yêu quái nào mà hại nó cho được." Bàn Hồng nói: "Chẳng phải là một chỗ đó đâu, nếu chúng nó qua khỏi huyện Nhân An thì ra đến Đồng Quan, chúng nó cũng sẽ bị cái tai Lưu Khánh chờ sẵn mà giết chết. Để tôi viết thơ sai người đem ra cho Mã Ứng Long, khiến nó hợp với Lưu Khánh trừ Địch Thanh thì cũng không có khó gì." Hồ Khôn và Tôn Tứ nghe nói thì mừng rỡ nói: "Nếu Lưu Khánh chịu làm thích khách thì việc ấy ắt xong rồi." Hồ Khôn và Tôn Tú bàn tính với Bàn Hồng xong liền trở về dinh. Hôm sau Bàn Hồng vào chầu tâu với vua: "Này bà, 10 muôn chinh y đã sắp sẵn, còn thiếu 2 vị giải quan. Kẻ hạ thần xin chọn Địch Vương Thân và Thạch Quận Mã thì việc giải chinh y mới đặng, vì đường ra tam quan rất là khó khăn." Vua nghe tâu liền phán: "Lời khanh nói rất phải, liền hạ chỉ phong cho Địch Thanh làm chánh giải quan và Thạch Ngọc làm phó giải quan, hạn trong 1 tháng phải đến tại tam quan, giao 30 muôn chinh y cho Dương Nguyên Soái, không được trễ nải." Địch Thanh nghe tâu: "Từ đây đến tam quan dọc đường rất nhiều trộm cướp, xin bệ hạ cho tôi đem theo 2 người nữa để làm vây cánh." Vua hỏi: "Ý khanh muốn đem theo 2 người nào?" Địch Thanh tâu: "2 người đó là Trương Trung và Lý Nghĩa. Ngày trước có phạm tội, bây giờ còn đang bị giam tại ngục. Nay sẵn dịp này, xin bệ hạ giáng chỉ xá tội cho 2 người ấy, đặng lập công chuộc tội." Vua nghe tâu liền hạ chỉ khiến bao công tha tội cho 2 người ấy, rồi truyền lệnh bãi triều. Địch Thanh về dinh thì thấy Thạch Ngọc vào nói: "Việc sai đi giải chinh y đó là kế của Bàn Hồng, muốn hại chúng ta đó, đại ca có biết hay không?" Địch Thanh nói: "Tuy là kế độc, nhưng chúng ta đứng làm trai, dù gian nan khổ sở đến đâu, há sờn lòng hay sao?" Thạch Ngọc nói: "Còn lúc này đại ca tiến cử Trương Trung và Lý Nghĩa là có ý nghĩa gì?" Địch Thanh liền thuật lại các việc từ ngày kết bạn với 2 người ấy và đánh chết Hồ Luân tại Vạn Huê Lầu cho Thạch Ngọc nghe. Thạch Ngọc nói: "Đại ca thật là người trọn ân trọn nghĩa, có thủy có chung." Nói rồi liền về dinh, từ giả gia đình mà đi lên đường. Địch Thanh đến ra mắt Bao Công, lãnh Trương Trung và Lý Nghĩa ra đi cùng nhau giải chinh y. Bao Công nói: "Việc ấy chớ lo, xong lo cho ngài ra đi, trong tháng trời mưa lạnh lẽo, đường xá lại hiểm nguy. Còn Dương Nguyên Soái thì trị quân rất nghiêm, nếu ngài để sơ sẩy hay trễ nải thì ắt Dương Nguyên Soái không vị tình. Vậy ngài hãy đem cái thơ của tôi đây mà trao cho Phạm Trọng Yêm, thì người ấy sẽ hết lòng mà chiếu cố cho. Địch Thanh tạ ơn, lãnh phong thơ rồi về dinh. Hôm sau Bao Công đòi Trương Trung và Lý Nghĩa ra rồi nói: hai người nhờ có cử môn đề đốc là Địch Thanh bảo tấu cùng với triều đình, xin tha cho hai người đặng giải chinh y ra Tam Quan mà đoái công chuộc tội. Vậy hai người phải đến ra mắt. Trương Trung và Lý Nghĩa nghe Địch Thanh làm đến cửu môn đề đốc thì mừng rỡ vô cùng, vội vã lạy tạ lui ra tìm đến chỗ dinh Địch Thanh xin ra mắt. Anh em gặp nhau mừng rỡ khôn cùng. Địch Thanh thuật các việc từ khi xa nhau đến lúc được triều đình phong chức cho hai người nghe. Trường Trung nói: té ra bây giờ đại ca đã làm đến chức nhất phẩm triều đình, lại là vương thân nữa, vậy thì từ nay về sau hai anh em tôi không nên kêu là đại ca nữa. Địch Thanh nói: anh em ta đã kết bạn đồng sanh tử, hoạn nạn tương cứu, sanh tử bất ly, tình nghĩa như ruột thịt, lẽ đâu vì chữ giàu sang mà đổi lòng hay sao? Lời bàn: trong cuộc sống có lúc bị cực thì cũng có lúc thái lai, kẻ có chí sớm muộn cũng sẽ tạo nên sự nghiệp. Sự nghiệp con người thành là do bản thân mình. Người xưa có nói: làm trai quyết chí tu thân, công danh chớ vội, nợ nần chớ lo, khi nên trời giúp công cho, làm trai năm liệu bảy lo mới hào. Chuyện thân danh trong đời người là vậy, nhưng luận về kẻ gian nịnh và trung nghĩa thì có khác nhau. Kẻ phản nịnh bao giờ cũng âm mưu hại người để thủ lợi cho cá nhân mình, còn kẻ trung nghĩa thì bao giờ cũng làm điều nhân, lấy đạo nghĩa làm người, trang trải trong cuộc sống. Bàn Hồng muốn hại Địch Thanh sai đi giải chinh y, nhưng chính việc đi giải chinh y mà Địch Thanh tìm cách cứu được hai người bạn mình là Trương Trung và Lý Nghĩa. Té ra âm mưu độc ác của Bàn Hồng lại giúp cho Địch Thanh giải cứu cho hai người bạn mình để tròn đạo nghĩa. Trồng cái rủi có cái may, không lường trước vậy. Hồi thứ 17: khỏi ngục thất anh em đoàn tụ, giải chinh y bè bạn đồng hành. Trường Trùng Lý Nghĩa nghe Địch Thanh nói thì cảm kích vô cùng. Địch Thanh nói: nay Bàn Hồng đã bày ra quỷ kế muốn hại ta với Thạch Ngọc, nên tâu với Thiên Tử sai ta và Thạch Ngọc đi giải chinh y ra Tam Quan. Việc này rất khó khăn vì đường xá xa xôi, lại nhiều giặc cướp, nếu trễ nải thì Dương Nguyên Soái sẽ bắt tội. Trường Trung và Lý Nghĩa nói: nếu đại ca đi thì cho hai anh em chúng tôi đi với. Địch Thanh nói: cũng nhờ dịp mai này mà ta tâu với Thánh Thượng, tha cho hai em để tháp tùng công việc mà đoái công chuộc tội. Đến ngày mồng 8 tháng 9, Địch Thanh lãnh 30 muôn chinh y và lời phê văn, rồi khiến Trương Trung Lý Nghĩa điểm 3.000 binh, đẩy xe và lương thảo. Lúc ấy Hàn Kỳ lại trao cho Địch Thanh một phong thơ, dặn phải giao cho Dương Thanh là người đồng hương, đặng tùy cơ mà chiếu cố Địch Thanh. Hàn Kỳ nói: đây là ý kiến của Thái hậu, lo lắng cho ngài, sợ có điều gì sơ suất Dương Nguyên Soái không biết mà chở che cho. Địch Thanh từ tạ Hàn Kỳ lãnh thơ, rồi qua Nam Thanh Cung từ giả Địch Thái Hậu và Lộ Huê Vương. Thái Hậu nói: loài gian tặc nó ganh tị lắm, nay nó đã bảo tấu cho cháu đi đây, cũng chính là lập mưu để hãm hại cháu. Vậy cháu phải cẩn thận và đi cho đúng kỳ, đến Tam Quan thì giao cho xong chinh y rồi quay trở về, kẻo cô mong đợi. Địch Thanh vâng lời, lại tạ Thái Hậu, từ giả Lộ Huê Vương rồi lên đường. Còn Thạch Ngọc cũng vội vã tháp tùng. Bấy giờ Địch Thanh đầu đội mão kim khôi, trên mão có gắn một hộp ngọc uyên ương để trừ tà ếm quỷ, ngăn đỡ đau thương. Tay thì cầm kim đao, mình cởi con Nguyệt Long Cu, tướng mạo đường đường, uy phong lẫm liệt. Còn Thạch Ngọc đầu đội ngân khôi, mình mặc bạch giáp, tay cầm trường thương, cởi ngựa Bạch Long Cu. hào khí trùng trùng, thật đáng tai hào kiệt. Còn Trương Trung, Lý Nghĩa tuy là chưa có chức phận gì nhưng cũng mặc khôi giáp sáng rỡ, diện mạo đường đường, đi đến đâu thì các quan sở tại tiếp đón rất là trọng hậu. Lúc ấy, Bàn Hồng sai gia tướng đem một phong thơ ra huyện Nhân An và một phong thơ ra Đồng Quan, mà khiến hai nơi ấy lập mưu hãm hại Địch Thanh và Thạch Ngọc. Trong thơ nói, nếu được hai người ấy thì sẽ có quyền cao chức trọng, còn ai không hại được thì phải bị mang quả. Nguyên nồi nhà Quán Dịch huyện Nhân An có sanh yêu quái đã mấy năm nay, cho nên nhân dân đều kinh sợ mà đồn lần về Biện Lương. Lúc ấy, tri huyện Nhân An là Vương Đăng tiếp được thơ của Bàn Hồng thì quyết tâm phải làm theo để được thăng bổng lộc. Ngày kia, quân thám tính biết được Địch Thanh đã đi đến gần huyện mình thì khiến cho người dọn dẹp quán dịch cho sạch sẽ, đặng chờ Địch Thanh đến thì đón vào đó mà an nghỉ. Cách mấy ngày sau, Địch Thanh đến nơi, Vương Đăng ra rước vào nhà quán dịch thết đại. Địch Thanh khiến dừng binh nơi đó nghỉ lại một đêm rồi đi tiếp. Đêm ấy khi mãn tiệc, Vương Đăng và các quan đều lui về dinh. Địch Thanh nói với Thạch Ngọc: "Ra xem quán dịch này trống trải lắm, vậy anh em ta đêm nay không nên ngủ, tất cả phải đề phòng." Thạch Ngọc nói: "Đại ca nói rất phải." Hai người thức mãi để đàm đạo cùng với nhau. Qua đến canh hai, Địch Thanh xem thấy trăng tỏ như ban ngày thì gọi Thạch Ngọc ra để xem, rồi nói: "Ta thấy trăng thì nhớ đến rằm tháng 8 trước đây, tại Nam Thanh Cung nơi sau vườn có con long cu xuất hiện, và cũng nhờ nó mà ta gặp được cô ta là Địch Thái Hậu." Thạch Ngọc nói: "Đại ca nói thì tôi mới nhớ, năm ngoái cũng vào dịp rằm tháng 8, tôi trừ được con mãng xà, cứu được Thể Hà quận chúa, rồi được kết duyên với nàng, lại được thánh thượng phong cho tôi làm ngự sử." Địch Thanh nói: "Hèn chi tục ngữ có nói khổ tận cam lai, thật cũng rất đúng." Hai người đang trò chuyện, xảy có một trận cuồng phong ào tới. Thạch Ngọc nói: "Đại ca, gió này không phải là gió thường đâu, quả là yêu quái đang xuất hiện đó." Hai người liền đứng dậy rút gươm cầm tay, ngó chăm chăm về hướng đông bắc, thì nghe có tiếng ồ ồ. Địch Thanh hét lớn: "Yêu quái ở đâu dám cả gan chọc ghẹo chúng ta?" Nói vừa dứt thì có một đạo bạch quang xẹt tới, rồi biến ra một người cao lớn xốc tới trước mặt Thạch Ngọc. Thạch Ngọc nói: "Đại ca, mãng xà đến chọc tôi nữa đó." Nó rồi nạt lên một tiếng, vùng gươm chém tới. Lời bàn: người anh hùng và kẻ gian ác hai bản chất khác nhau. Kẻ anh hùng thì vị tha, đem thân phụng sự cho đạo nghĩa làm người. Còn kẻ tiểu nhân thì vị kỷ, chỉ biết hưởng thụ riêng mình mà thôi. Hai quan niệm này tạo nên phẩm chất con người trong lẽ sống. Địch Thanh và Thạch Ngọc đứng trước âm mưu của Bàn Hồng hãm hại, không phải không biết mà vẫn cứ dấn thân vào chốn hiểm nguy, đành rằng họ cũng có một phần nào cậy vào tài năng và bản lãnh của mình, nhưng đều căn bản là khí phách anh hùng của họ. Người anh hùng không sợ gian nguy, miễn là làm nên chuyện đại nghĩa. Chính vì tinh thần đó mà kẻ anh hùng không sợ chết, không khuất phục trước mọi thế lực hay gian nguy. Kẻ anh hùng thường giao cảm với những người có nghĩa khí, vì vậy trong cuộc sống họ được giúp đỡ trong lúc gian nguy cũng chỉ vì lòng giao cảm giữa con người và con người trong cuộc sống mà thôi. Người anh hùng không cầu danh lợi khi danh lợi ấy không hợp với nhân tính, còn kẻ gian ác thì nói đến danh lợi là tham lam, vì vậy hành động rất khốc liệt. Hồi thứ 18. Hiện thần linh huyền thiên cho báo, thâu đồ đệ quỷ cốc ra công. Thạch Ngọc thấy yêu quái xốc đến bên mình, liền rút gươm chống cự. Địch Thanh muốn tiếp ứng, xong lại nghĩ rằng mình chưa biết võ nghệ Thạch Ngọc ra sao, nhân tiện xem thử như thế nào cho biết. Nghĩ như thế nên cứ đứng xem. Còn Thạch Ngọc thì bị yêu dụ ra khỏi sân. Tiếp đến thì có một trận cuồng phong thổi đến ào ạt, yêu quái bay đến một chỗ trống, dụ Thạch Ngọc đuổi theo, rồi nạt lớn nói:
"Thạch Ngọc, ngươi có giỏi thì đuổi theo ta."
Thạch Ngọc nổi giận nói: "Yêu quái, ta không sợ ngươi đâu." Nói rồi lại rượt theo yêu quái. Địch Thành thấy vậy khen: "Như vậy mới đáng là mặt anh hùng." Vừa nói vừa chạy theo để quan sát, bỗng thấy có một đạo bạch quang chiếu vào ngay mặt, làm cho Địch Thành chóa mắt không thấy đường để chạy theo nữa. Bỗng nghe có một tiếng kêu lớn: "Địch đại nhân, chẳng nên đuổi theo nữa." Địch Thanh dừng lại, thấy một người mình cao một trượng đứng chặn ngang không cho Địch Thanh đi tới. Địch Thanh nạt lớn: "Người cũng là yêu quái hay sao?" Người ấy đáp: "Không phải, ta là Quyền Thiên Chân Võ đây, muốn nói cùng ngươi một điều. Nguyên bộ hạ ta hạ giới xuống đầu thai nơi Tây Hạ để quấy rối Tống Trào hơn 20 năm. Vậy ta cho ngươi hai vật báo này: một là nhân diện kim bài, để lúc ngươi giao tranh với Tây Hạ thì lấy vật này ra mà che thân; thứ hai là 3 mũi tên thất tinh, nếu như gặp nguy hiểm thì lấy nó ra mà bắn. Ngươi hãy giữ hai bảo vật ấy mà kiến công lập nghiệp." Địch Thanh nghe nói liền lạy tạ và lãnh hai báo vật. Người ấy nói: "Không cần tạ ơn làm chi, phải cần nhớ lấy những lời của ta nói thì có thể đổi hạng làm phước đất." Địch Thanh hỏi: "Vậy em tôi là Thạch Ngọc, đang giao tranh với con yêu quái ấy, làm dữ như thế nào, xin ông cho tôi biết." Người ấy đáp: "Ấy không phải là yêu quái, mà là một vật tu luyện lâu năm thành hình. Con Thạch Ngọc bây giờ có đi mà không có trở lại, chưa biết bao giờ mới gặp nhau." Địch Thanh nói: "Vua sai đi 2 người, nay mất đi 1 người thì biết nói làm sao mà phục chỉ được." Người ấy nói: "Đến sau này cũng gặp nhau thôi, đừng có lo gì cả." Địch Thanh tạ ơn trở về quán dịch, kêu 16 tên quân hầu đi tìm Thạch Ngọc. Quân sĩ đi tìm mọi nơi trở về báo: "Chúng tôi tìm khắp nơi mà không thấy ai cả." Địch Thanh nghĩ thầm: "Bắc Cực Đại Đế đã dặn mình không nên đi tìm, nhưng bạn bỏ đi không đành." Nghĩ như thế liền thẫn thờ đi theo hướng của Thạch Ngọc. Đi một lúc thì thấy một tấm bia chắn ngang, không cách nào mà bước qua được. Trên bia có đề chữ: "Tôi Thạch Ngọc hiện đệ sẽ có ngày gặp nhau, bây giờ thì không thể tìm được." Địch Thanh xem thấy liền lui về nhà quán dịch. Còn Thạch Ngọc lúc rượt theo yêu quái cung kiếm chém xả xuống, nhưng không thấy người mà thấy một cây giáo 3 mũi nằm dưới đất. Thạch Ngọc lấy làm lạ bước đến cầm lên xem, thì thấy cây giáo 3 mũi rất là vừa tay, nên mừng rỡ múa may một hồi, rồi nghĩ thầm: "Ngỡ là yêu quái, ngờ đâu mình được của trời cho." Nghĩ rồi trở về quán dịch để tìm Địch Thanh. Nhưng vừa quay lưng thì thấy có một vị tiên ông từ trên mây xa xuống nói: "Nay nhà ngươi đã được cây thương rồi, song võ nghệ chưa có được rèn luyện thì cũng vô ích. Vậy ngươi hãy đi theo ta học binh thư võ nghệ, để ngày sau kiến công lập nghiệp." Thạch Ngọc thưa: "Đa tạ tiên trưởng có lòng giúp đỡ, nhưng xin cho biết danh hiệu trước đã." Tiên ông nói: "Ta là Vương Thiền Quỷ Cốc đây." Thạch Ngọc nghe nói liền quỳ lạy: "Đệ tử xin theo học, nhưng để đệ tử giải chinh, đến tam quan xong rồi sẽ trở về đây bái kiến." Quỷ Cốc nói: "Việc giải chinh y đã có Địch Thanh lo rồi, dầu ngươi có đi theo thì cũng chẳng có ích gì. Thôi, nhà ngươi hãy đi theo ta, mà đi cho sớm." Nói rồi liền chỉ tay vào 2 cục đá, tức thì 2 hòn đá hóa ra 2 con bạch hổ đưa 2 thầy trò đi về núi. Khi đến nơi, Thạch Ngọc hỏi: "Thưa sư phụ, đây là núi gì?" Quỷ Cốc nói: "Núi này là núi Nga Mi, còn cứ ở đây lò luyện tập võ nghệ, sau này mà ra phò vua giúp nước." Bấy giờ Địch Thanh trở về quán dịch, thuật hết mọi chuyện cho Trương Trung Lý Nghĩa nghe. Trương Trung Lý Nghĩa kinh ngạc cho là chuyện lạ, Sảy có Vương Đăng bước vào thăm hỏi. Địch Thành thấy Vương Đăng thì nổi giận mắng rằng:
"Cái loạt súc sinh, ngươi đã biết chỗ này có yêu quái, sao còn dám cả gan đem chúng ta đến đây ở? Bây giờ Thạch Quận Mã đã bị yêu quái bắt đi rồi, sống thác cũng không rõ, ấy là tại ngươi bày ra hay là tại ai xúi dục, mau nói cho ta nghe."
Vương Đăng nghe nói thất kinh, quỳ lại rồi nói: "Thuở nay chỗ này không có yêu quái, đêm nay tại sao lại xảy ra như vậy? Thật là tôi không rõ, xin đại nhân hãy tha tội."
Địch Thanh nói: "Trong việc này có âm mưu hại người, nếu người không khai, đừng trách ta không rộng tình."
Nói rồi liền kêu quân bắt Vương Đăng đem ra tra khảo. Bị đánh một hồi, Vương Đăng không chịu nổi phải khai hết sự thật. Địch Thanh nói: "Lẽ thì phải giết ngươi, song ta cũng làm nhân tha cho ngươi để sau này làm đối chứng." Nói rồi liền kêu tri phủ giam Vương Đăng vào trong ngục chờ xét xử. Ngày hôm ấy, Địch Thanh lại kéo quân đi. Đến Đồng Quan thì có tổng binh là Mã Ứng Long ra đón tiếp và dọn tiệc đãi đàn. Hôm sau Địch Thanh sắm sửa ra đi thì Mã Ứng Long và Lưu Khánh đưa ra khỏi ải một đội xa xa rồi quay trở lại. Nguyên Lưu Khánh lúc này đang làm chức tham tướng tại Đồng Quan, mới có 21 tuổi nhưng mạnh khỏe vô cùng. Lúc nhỏ Lưu Khánh được tiên cho một vật báo gọi là Tịch Vân Phách. Vật báo này có thể dùng bay lên trên không trung, vì vậy thiên hạ gọi Lưu Khánh là Phi Sơn Hổ. Hôm ấy Mã Ứng Long gọi Lưu Khánh bảo: "Này, có thờ của Bàn Thái Sư khiến ta phải lập kế để giết cho được Địch Thanh. Nếu việc này thành công thì sẽ được quyền cao lộc cả. Vậy ngươi hãy đằng vân đi theo Địch Thanh, rồi từ trên mây chém xuống thì Địch Thanh ắt sẽ không tránh khỏi cái chết. Nếu việc này thành công thì ngươi cũng được hưởng tước quyền." Lưu Khánh cả mừng, liền xách đao ra khỏi ải, đằng vân đi theo Địch Thanh. Mọi việc xảy ra trong đời xấu tốt đều do con người mà sinh ra. Nói đến con người là nói đến lương tâm và tài năng. Có kẻ ác tâm thì hành động theo ác tâm của mình, kẻ có thiện tâm thì sẽ hành động theo thiện ý của mình. Mọi hành động đều đi đến chỗ nhân quả của nó. Trong đời có nhiều người không suy tính như vậy, mà mọi việc đều đổ vào lý do khách quan để tránh né lầm lỗi của mình. Bàn Hồng là một kẻ gian lịnh, cứ tìm cách hãm hại Địch Thanh, gây nên mọi xáo trộn trong cuộc sống, ảnh hưởng với nhiều người khác. Còn Địch Thanh thì lấy tư cách của một kẻ anh hùng, bất chấp gian nguy hành động luôn luôn hướng thiện, nên mọi âm mưu hãm hại của Bàn Hồng đều đi đến kết quả ngược lại, vô hiệu hóa. Sự gian ác của Bàn Hồng chính là thiện tâm của Địch Thanh. Thiện tâm ấy đã đem đến cho Địch Thanh từng bước khả quan, được nhiều người cứu giúp. Vậy thì người xưa nói thiện ác đáo đầu chung hậu báo, đó là lẽ đương nhiên dựa theo triết lý nhân quả của Phật giáo.